ca mâu ni phật. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải không? Hồi trưa ngủ ngon giấc không? Ngủ một tiếng rưỡi, người ta là nghỉ trưa chỉ tịnh là chút xíu thôi, nửa tiếng thôi, mình đây là được một tiếng rưỡi đồng hồ nghỉ trưa, trời ơi ngủ về sướng quá rồi. Tu cái này là chết. Ở trên Oslo á là hầu như không có nghỉ trưa. Phải không? Đây ai đã từng lên trên Oslo đó, đâu nghỉ trưa đâu, tại ăn lúc nào cũng trễ, ăn ra rồi cái rửa chén là hết giờ rồi. À, rồi 2 giờ là 2 giờ rưỡi là bắt đầu tụng kinh. Cho nên trên đó thảm lắm. Sau cái thời thọ bát, ngày thọ bát là bà con sơ rơ sát rác hết, chịu không nổi, ngủ thì ít, ăn thì ăn khổ, ăn cực. Như ở đây, ở đây là ăn, người ta gọi là ăn no, ngủ kỹ ha, có phước vô cùng, được hai cái. Cái đó cái phước báo đó. À, ăn sướng, ăn ngon, rồi ngủ giờ giấc cũng thoải mái nữa. À, thì hồi sáng mình đã nói cái nhân duyên đầu tiên là Đức Phật bảo Ngài Kiền Liên về thăm vua cha Tịnh Phạn cũng như thăm dì mẫu Ma Ba Sa Ba Đề, sau đó là khuyến dụ Ngài Lào La đi xuất gia. Qua một cái giai thoại rất là căng thẳng, cái sự mà tình mẹ con của Gia Du Đà La và Lào La, và cuối cùng cũng được Đức Phật độ. Vì cái nhân duyên quá khứ, Gia Du Đà La đã nguyện theo Đức Phật như vậy, cho nên bây giờ phải chấp nhận. Và cuối cùng Lào La xuất gia cùng với 50 vị vương tôn công tử ở trong cái dòng họ của vua chúa Cát Quang. Và ai là làm hòa thượng cho Lào La ha, nhớ không? Hồi sáng nói ai? Xá Lợi Phất làm hòa thượng truyền giới, hòa thượng đằng đầu. Ngài A Nan á là chỉ là cạo đầu thôi. Cũng như kiểu mà Đức Phật làm lễ xuất gia xong rồi Ngài A Nan cạo đầu thôi. Còn Ngài Xá Lợi Phất là làm hòa thượng. Còn ai là làm A Xà Lê? Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên khi mà học cái giới Sa Di á, vô đầu tiên có nói cái chỗ đó, nói đến Ngài Xá Lợi Phất thì làm hòa thượng, Ngài Mục Kiền Liên thì làm A Xà Lê truyền trao giới pháp. Như vậy cái giới phẩm mà Sa Di á của trong chúng xuất gia đó thì bắt đầu từ có từ lúc nào? Có từ lúc nào? Hả? Có từ lúc Ngài Lào La đi xuất gia. Không, bởi vì Ngài Lào La đi xuất gia cùng với 50 vị vương tôn công tử á, lúc đó mới có 8-9 tuổi à, còn nhỏ lắm. Thì còn nhỏ làm sao mà làm thầy tỳ kheo được? Mà làm thầy tỳ kheo trong luật nói là phải từ 20 tuổi, đủ tuổi 20 trở lên thì mới được làm thầy tỳ kheo. Thì như vậy Lào La và cùng 50 vị vương tôn công tử đi xuất gia lúc đó là còn nhỏ, cho nên giới Sa Di cũng bắt đầu từ đó có. Nhưng mà khi đi tu rồi, tuy rằng Lào La đi tu xuất gia xong, nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì tuổi còn nhỏ và quen theo cái thói là thói ngạo mạn. Thói ngạo mạn là thói sao? Là ý ta đây là con dòng họ vua chúa, là con của Đức Phật nữa, chẳng những con vua chúa mà con của Đức Thế Tôn nữa. Cho nên nó đôi khi cũng rất là nghịch ngợm, rất là phá phách, không nghe lời quý thầy lớn. Thí dụ như vậy. Thí dụ như bây giờ chùa Cung Việt cũng có chú tiểu nhỏ nào đó vào ha, đâu chịu nghe lời quý thầy lớn đâu. Thí dụ vậy, phá phách này cái nọ đó. Rồi cái mùa hè có chú tiểu á, chú tiểu là cháu của Thái đó, hay là cậu của Thái gì đó không biết. Chú cha thôi chứ lên là hết ai chịu nổi. Từ quý thầy đến Phật tử chịu không nổi. Nhưng mà rất là dễ thương, la cái xìu liền. Phá thì phá, nhưng mà gặp thầy ăn chí trừng mắt đó là nhắm mắt đi luôn á, không dám nhìn trở lại. Đó, thì Lào La cũng vậy. Cho nên ở trong chúng Việt Nam mình mà chia chúng ra, mà chúng chia ra chúng Lào La là cái chúng mà phá nhất. Phải nói cái chúng nó toàn là chú tiểu mà còn để chóp không á. Chúng nó nhỏ phá lắm. Cho nên người đời người ta có câu á, nhất quỷ nhị ma, thứ ba học trò. Thì trong chùa đó là nhất quỷ nhị ma, thứ ba là điệu chùa. Điệu chùa cũng dữ dội lắm. Hồi xưa thầy cũng thời gian làm điệu mà, cho nên là cũng một trong những tay ác liệt anh hùng trong chúng điệu á, la hầu la. Quý thầy đi ngang qua chơi nghịch lắm, lấy cây để vậy á, gạt ngang chân quý thầy chơi đó. Tại vì quý thầy thì hiền từ bi á, biết như vậy là mình cứ phá. Phá rồi mấy ông chửi, chửi thì mình chạy. Vậy thôi. Thì bây giờ la hầu la cũng vậy. Thì khi á, lúc bây giờ vua Ba Tư Nặc nghe con của Đức Phật là la hầu la đi xuất gia làm sa di, cho nên vua cùng với các cái quần thần phu nhân làm thái, ở thái tử hậu cung thê nữ tất cả đều đi theo để đi theo vua Ba Tư Nặc đến cái chỗ Đức Phật để mà xem cái ngài la hầu la con của Đức Phật đi xuất gia như thế nào. Hồi nào giờ những vị lớn không à đi xuất gia, bây giờ là nghe những vị mà tuổi trẻ như vậy mới có 9 tuổi 8 tuổi mà đi xuất gia rồi, thắc mắc đi đến coi ra sao. Thì một buổi trời sáng sớm vua Ba Tư Nặc cùng với dòng họ vua chúa đồng đến chỗ Phật làm lễ hỏi thăm và xem con của Đức Phật là Sa Di La Hầu. Rồi mỗi người ngồi một phía, nhân đó Phật lại nói pháp. Nhưng nhà vua và các quần thần á, thì đã quen theo cái thói kiêu mạn, nên nghe Phật nói pháp ngồi lâu chán nản thì muốn từ tạ lui về, không muốn nghe nữa. Vua mà, mình nghĩ đi, bây giờ mình á, chưa có cái gì á, mà có một chút địa vị trong xã hội này thôi, bây giờ mình nghe, ngồi nghe người ta nói không thôi mình đã thấy nhức đầu rồi, đã không muốn nghe rồi. Ngồi một hồi là thấy chán nản rồi, mà nhất là nghe Phật pháp nữa là không muốn ngồi nghe đâu. Huống hồ gì là nhà vua. Mình tưởng tượng vua Ba Tư Nặc là một vị vua mà trị một cái nước mà nổi tiếng là về vấn đề võ. Tất cả những nước mà nhỏ trong Ấn Độ không có nước nào đánh lại nước vua Ba Tư Nặc hết. Cái nước đó rất là hùng mạnh, cho nên ông ta cũng có một sự kiêu hãnh lắm. Mà bởi vì ái mộ cái danh, cái oai đức của Đức Phật mà đến nhưng mà cũng chưa chắc là phục tùng, mà nghe Đức Phật nói đâu. Cho nên thấy cái hiếu kỳ là khi nghe nói la hầu la con của Đức Phật cũng là một thái tử của một cái nước lân cận đi xuất gia, cho nên đến coi thôi. Nhưng mà khi bắt đầu Đức Phật mà nói pháp á, bởi vì đến với Đức Phật thì ngoài Phật pháp ra không có gì khác hơn hết. Đức Phật là không có như mình là ngồi hỏi thăm cái tình cảm là nhẫn nhơ hay là nói chuyện trên trời dưới đất, không có chuyện đó. Mà đến với Đức Phật, ngay cái thái độ mà mình đánh lễ Đức Phật không, đó là cũng là một bài Phật pháp. Đến với Đức Phật, chiêm ngưỡng Đức Phật không có là một bài Phật pháp, có một bài Phật pháp sâu xa vi diệu rồi. Cho nên đến với Đức Phật, mình liên hệ Đức Phật ngoài Phật pháp ra thì nó không có gì khác hơn hết. Không gì khác hơn hết là ngoài vấn đề Phật pháp. Không có đến đó mà nói hỏi thăm xin ngài coi cho con của con làm sao, không biết nó có khỏe không, tại sao tối ngủ nó khóc hoài, không có chuyện đó. Đến với Đức Phật cũng nói tại sao mà nhà con làm ăn thất bát quá, không có chuyện đó. Tại sao mà con của con nó chết sớm quá, Đức Phật không bao giờ giải quyết những chuyện đó hết. Mà muốn giải quyết những chuyện đó, Đức Phật đem Phật pháp ra giải quyết hết. Đức Phật chỉ lấy Phật pháp ra nói thôi, không có gì khác hơn hết. Nhưng mà cái Phật pháp á, thường thường á, hầu như là người ta mới nghe qua á, nó ngược lại với tất cả những gì của thế gian, cho nên cái người thế gian họ chịu không nổi. Ví dụ như vậy, mà nhất là nhà vua là sống trong hoàng cung á, thì hưởng thụ cái gì cũng hưởng thụ nhiều lắm, cái quyền lực cũng có, hưởng thụ thì không ai bằng hả. Cho nên bây giờ ngồi nghe những cái pháp mà pháp Đức Phật hầu như là nó chống lại hết tất cả những cái gì mà ông ta có. Cái Phật pháp hầu như nó chống lại luôn cả cái quyền năng của ông ta, một vị vua chống lại tất cả những cái sự hưởng thụ của ông ta. Đó là yếu tố mà khiến ông ta không có thể nào mà ngồi nghe nhiều, ngồi lâu râm râm là chán nản là muốn từ tạ lui về liền. Bây giờ nói nhà vua, bây giờ nói mình thực tế đi. Bây giờ mình mà ngồi nghe pháp cũng vậy chứ ha, nghe hồi chịu không nổi. Thế đó. Nhưng nếu mà ngồi mà nói dốc á, là ngồi suốt đêm không sao hết. Nhưng nếu mà nói nghe pháp mà nói suốt đêm chắc là chịu không nổi đâu, nghe là bức xô á, không thể nào chịu nổi. Mà có ngồi nghe đi chăng nữa cũng miễn cưỡng thôi, tại vì thầy mà nói cho nên mình phải ngồi nghe vậy thôi, đâu có dám mà ngồi nghe suốt như vậy, không? Đôi khi ngồi nó cũng mệt mỏi, cũng là ểnh lên ểnh xuống rồi chứ. Ngồi ghế lịch sự lắm, sướng lắm, chứ bắt ngồi trên chánh điện là chết luôn đó. 1 tiếng rưỡi mà ngồi trên đó là tiêu. Ngồi cái đó là ná thở đó. Nhưng mà cho dù ngồi cái nào đi chăng nữa mà không phải Phật pháp thì mình ngồi được hết. Ví dụ như bây giờ mình ngồi mà tiệc tùng ha, nếu mà mới có 2 tiếng mà tiệc mãn thấy cũng uổng, cũng tiếc chứ. Ví dụ như vậy, chơi thể bowling gì đó mà nó nặng vậy á, nhưng mà nếu mà chơi ít quá cũng đâu có, cũng cảm thấy tiếc. Ủa sao mà nhanh vậy, mấy giờ này mới 12 giờ rồi, sao khuya quá vậy, đi từ lúc 8 giờ 9 giờ mà 12 giờ khuya đến, ủa sao nhanh quá, mới thấy có mấy trái mà sao đến 12 giờ khuya rồi. Không, thí dụ như vậy. Rồi chưa nói đến thí dụ như là có nhiều người mà họ có một cái năng khiếu mà ngồi là xè xè đánh bài đó, ngồi 3-4 đêm không sao hết, ngồi 3-4 đêm không sao hết á, tâm đêm mãn ngày ngồi thoải mái thôi. Nhưng mà nếu nghe Phật pháp á thì không nghe nổi. Đó là lý do tại sao. Không, đó là những cái thực tế nhất mình thử tìm hiểu tại sao như vậy, tại sao nó khó khăn ở chỗ nào. Mà trong TV nó quảng cáo, TV Na Uy bây giờ có quảng cáo đó, nó để là philosophy á. Có một cái cô con gái, chắc ai cũng coi cũng thấy gì, cô con gái đến một vị sư Tây Tạng, đến quỳ chắp tay này cái nọ, hỏi nói gì đó không biết nữa, ông nói gì cũng chẳng biết, cô ta chịu không nổi, bốc khói. Cuối cùng á, nó là một cái philosophy mà phải nói dễ dàng mà nhàn nhàn nhất là ở Rimi. Cô ta vô đó đi mua đồ, đó, ăn uống thoải mái. À, Rema Rimi vậy đó. À, thì đó, mình thấy đó không, cái đó là những cái nó làm mình thấy nhưng nó tiêu lầm, nhưng mà rất là cụ thể, rất là thực tế. Cái triết lý Phật giáo không thể nào mà nhai nổi hết. À, mà chỉ có đồ ăn là thực tế nhất. Vấn đề sự sống, cái vấn đề mà đời sống nè, ăn uống là vấn đề thực tế nhất, một triết lý thực tế nhất mà không ai chạy khỏi được hết. Còn đi tìm gì mà triết lý Phật giáo sâu xa cho cao xa như vậy, nó mệt mỏi đó, nó nói nhiều ý nghĩa như vậy. À, cái món ăn tinh thần này khó nuốt quá, nhai không có nổi. Thì Phật pháp cũng như vậy, bây giờ mình cũng vậy thôi. Bây giờ có nhiều người vô chùa là ngồi nói chuyện với thầy, là nói chuyện mấy tiếng cũng được hết, mà nói chuyện trên trời đất không à. Đôi khi vô chùa là tâm sự, cả một bầu tâm sự mang đâu tự là vô lượng kiếp về trước, kể cho ông thầy nghe, nhà con như thế này, nhà con như thế kia thì được hết. À, con buồn như thế này, con vui như thế kia được hết. Nhưng mà nếu ông thầy nói tiếng Pháp lại, bây giờ tôi cho con, chắc cái nhà con giờ có việc cho con xin phép về. Nó khổ như vậy đó chứ. Nên cho cái Phật pháp mà nói rằng là Phật pháp là khó nghe, đúng như vậy. Khó nghe lắm. Khó nghe đây cái là nó có hai nghĩa. Thứ nhất á, là khó nghe bình thường này, bây giờ mình ngồi nghe Phật pháp là khó. Và cái khó nghe thứ hai nữa là mình không phải có nhân duyên để được nghe pháp, không phải dễ. Cái nhân duyên mà mình được ngồi nghe Phật pháp, cái nhân duyên nó rất là khó khăn. Không phải dễ dầu gì mình được cái nhân duyên mà nghe Phật pháp, nghe quý thầy giảng như vậy, nói về Phật pháp nó dễ đâu. Mình đã có nhiều cái thiện duyên rồi, mình đã từng nghe Phật pháp rồi, bây giờ mình mới được cái nhân duyên để mình nghe Phật pháp hôm nay, nghe tiếp tục. Cái đó là cái khó nghe. Rồi nghe xong mà mình hiểu được, mình thâm nhập được cái Phật pháp là vấn đề khác nữa. Nếu mà nghe xong mình thâm nhập được cái ý nghĩa Phật pháp và mình phát được cái tính tâm trong Phật pháp, thì đó coi như là mình có một cái thiện duyên càng cao càng tốt hơn. Đó. Cái khó là khó cái điểm đó. Cho nên không phải là cái chuyện mà nói Phật pháp dễ nghe. Ngay như thời Đức Phật đó, Đức Phật là một vị mà trí tuệ nhất thiết trí, không có trí tuệ nào bằng hết, đức độ không ai bằng hết. Vậy mà vua Ba Tư Nặc vì ái mộ kính ngưỡng đến nghe xong, Đức Phật mới là mở đề thôi, là vua Ba Tư Nặc đã đứng dậy đòi đi về rồi. À, cho nên mình mới thấy rằng cái vấn đề mà nghe Phật pháp, cái vấn đề mà gặp được Phật pháp là một cái nhân duyên nó rất là khó khăn. Không phải là cái chuyện dễ, phước duyên lắm mình mới nghe được Phật pháp, chứ không phải rằng là nói mà chơi chơi là mình muốn nghe là nghe được đâu, phải không? Bây giờ mình nói đi, mình có thể là mở nhạc, mở phim mình coi, mình nghe suốt ngày cũng được. Nhưng mà nếu mà mở băng với thầy thuyết pháp, mở chút xíu thôi, khoảng chừng mà nghe đâu 15 phút đầu thôi là bắt đầu mình cũng nhập niết bàn luôn. À, thì mạnh ông thầy cứ máy chạy thầy nói vậy thôi, chứ còn không biết nghe được cái gì không. Nhưng mà nếu mình nghe nhạc, có thể mình nghe rất tỉnh táo, coi phim coi suốt đêm không sao hết, nhất là phim Hồng Kông mà hay nữa là coi không sao hết. Đó cho mình thấy ra những cái khó khăn như vậy đó, là nói lên cái nghiệp chướng của chúng sanh nó rất là nặng nề. Chính vì lý do đó mà sau khi Đức Phật thành đạo xong, ngài quán chiếu tất cả chúng sanh là muốn nhập niết bàn, chứ không muốn đi thuyết pháp độ sanh. Bởi vì thấy căn tánh chúng sanh sao mà nó nặng quá, nghiệp chướng sanh sao nặng quá, mà Phật pháp, những cái mình mà chứng biết được, hiểu được, nó rất là cao xa, không thể nào mà ai có thể nắm bắt một cách dễ dàng được. Cho nên ngài muốn nhập niết bàn là vì lý do đó. Nhưng cuối cùng Phạm Thiên xuống thỉnh Đức Phật phải ở lại, tùy chúng sanh, tùy căn cơ chúng sanh mà nói pháp. Cho nên ngài bắt đầu tuần tự cái căn cơ mà nói pháp, phương tiện nói pháp, dẫn dụ nói pháp cho chúng sanh được thâm nhập. Thì khi bấy giờ Đức Thế Tôn biết vua mới ngộ tính căn chưa có vững, toan muốn khai ngộ cho vua và quần thần được nhiều lợi ích, nên bảo A Nan rằng: ông nên đi kêu Sa Di La Vân và tất cả quyến thuộc đều đến nhóm đây nghe ta nói pháp. Thì lúc bấy giờ vua đứng muốn đi về chán nản rồi thì Đức Thế Tôn mới biết như vậy, vì biết là vua cái mới gặp gỡ Phật pháp, cái sự cái ngộ căn, cái tính căn nó chưa có vững lắm, cho nên Đức Phật muốn phương tiện khai ngộ cho vua với tất cả quần thần, cho nên bảo ngài A Nan gọi ngài Sa Di La Vân đến và tất cả quyến thuộc là 50 vị đó, 50 vị cùng theo La Vân đến để nghe pháp. Thì Phật lại bảo vua rằng: ngươi đợi giây phút nghe ta nói pháp. Vua liền vòng tay bạch rằng: thưa Đức Thế Tôn, nay thân con đã quen theo cái thói vui chơi đã nhiều, không có thể ngồi nghe lâu được, khổ lắm, mong Phật tha thứ. Vua cũng rất thật thà, phải không? Nói thẳng mà. Đức Phật thì cũng thẳng lắm. Đức Phật nói: thôi giờ ông ráng ngồi lại chút xíu, tôi nói pháp cho ông nghe. Thì vua cũng thẳng lại nói: dạ khổ quá Đức Thế Tôn ơi, con này quen cái thói mà vui chơi rồi, hưởng thụ rồi, ngồi lâu không thấy được, ngồi phải ngồi cái ngai vàng chứ đâu có quen kiểu mà ngồi mà chắc bên đó ngồi dưới đất quá. Đến gặp Đức Phật thì chỉ có đất mà ngồi thôi chứ đâu có ghế mà ngồi như mình bây giờ, cho nên ngồi lâu nó sinh mệt thôi. Vua cũng thông cảm cho, Đức Phật cũng thông cảm cho con. Thì Phật mới bảo vua rằng: thế thì cũng không có lấy gì làm khổ lắm. Cái khổ mà ông than khổ, ngồi lâu nó sinh mệt sinh khổ, Đức Phật nói không có gì làm khổ đâu. Là bởi vì sao? Vì đời trước á, gieo trồng cội phúc cho nên đời nay mới được làm vua. Thường ở trong chốn thâm cung, thỏa tình ngũ dục, lúc ra vào có kẻ hầu người hạ, chân không chấm đất, sao gọi là khổ? Khổ cái gì? Đức Phật ông than khổ, ông nói ngồi nghe pháp khổ quá. Đức Phật nói khổ cái gì mà khổ? Ông vậy đâu có khổ đâu. Ông nhờ tạo phước nhiều á, cái đời trước á ông tạo phước rất là nhiều, cho nên bây giờ cái đời này ông được hưởng phước là làm vua, cho nên á là thống trị thiên hạ, rồi được bao nhiêu cái sự mà sung sướng trong cuộc đời, được kẻ hầu người hạ, chân không có chấm đất, thì có gì là khổ? Cái khổ ở trong tam giới đâu có cái khổ não bằng cái nạn khổ nơi đường địa ngục, súc sanh ngạ quỷ. Đức Phật nói cái khổ mà như vậy đâu chứ phải là khổ, mà cái khổ đây nè, cái khổ mà ở trong tam giới là ba cõi của mình ha, thì không có cái nạn khổ nào bằng cái nạn khổ ba đường khổ, đó là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Đó là khổ nhất trong ba cái đường đó. Nếu mà mình bất hạnh mà rơi vào đó là muôn kiếp không biết chừng nào mới ra khỏi. Thì những cái khổ như trên ta cũng đã từng nói rồi. Thì Đức Phật mới liền quay lại bảo La Vân rằng: này La Vân con ơi, gặp Phật ra đời rất khó, nghe được chánh pháp rất khó, giữ được thân người là khó, và đắc đạo cũng khó. Mà con nay đã được thân người, lại gặp Phật ra đời, cớ sao biến lười chẳng chịu nghe pháp vậy? Thì Đức Phật nói với ngài La Hầu La: gặp Phật rất là khó, nghe được chánh pháp cũng rất là khó, mà được cái thân người này cũng rất là khó, và đắc đạo thì càng khó hơn. Mà nay á, ngài La Hầu á, thì được hết trơn, La Hầu La được hết, được thân người, được gặp Phật, được xuất gia, được nghe chánh pháp, như vậy làm biến cái chỗ nào đây? Tại sao như vậy? Thì ngài La Vân á, tuy rằng tuổi nhỏ chứ nhưng mà trí tuệ cũng ghê gớm lắm, cũng là mạnh miệng lắm, chứ không phải là như mình đâu. Không phải như mình mà nói cái nghe ông thầy nói cái mình rưu ríu, không dám nói trở lại, không dám đáp trở lại khi nghe ông thầy hỏi. Nghe La Vân bạch Đức Phật nè: bạch Đức Thế Tôn, pháp Phật thì tinh diệu, tâm trí con thì còn non nớt, đâu có đặng nghe nổi pháp màu của Đức Thế Tôn. Trước con đã từng nghe, nay lại quên hết, luống nhọc tinh thần không có đặng một chút. Và con nay tuổi thì còn nhỏ, tình ý thì hay buông lung, đợi đến chừng con tuổi lớn khôn, may ra có khác chút nào thì mới nghe được cái pháp. Ngài La Hầu La đó, ngài thưa Đức Phật, nói Phật pháp cao sâu lắm, con thì còn nhỏ. Thí dụ như giống như Diễm Kiều nói vậy đó, nói con còn nhỏ quá thầy ơi, con đâu học được Phật pháp đâu mà thầy nói pháp cho con nghe. Đã từng nghe nhưng mà quên hết, cũng như là sáng có ba câu thôi: nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết tiện, thầy độ nhất thiết chúng sanh. Diễm Kiều nói con quên rồi, không có nhớ nữa. Quên hết, nghe xong rồi quên hết, cho dù có nghe cũng vô ích thôi. Ngài La Hầu La ngài lý luận như vậy: thôi thì tuổi còn nhỏ thì ham chơi ham vui quá, cho nên nó là để cho con lớn khôn chút xíu đó, thì khi mà lớn khôn như vậy may ra nó có khác đi, thì con bắt đầu nghe pháp không sao hết. Đó là cái ý ngài La Hầu La nói như vậy. Thì Phật mới bảo La Vân rằng: muôn vật vô thường, thân người cũng khó giữ được, vậy ngươi có thể giữ được mạng người đến lớn không? Thì Phật hỏi lại: Đức Phật nói tất cả cái cuộc đời thế gian này, cái hữu vi pháp đều là vô thường, là mộng huyễn hết. Cái thân người cũng không thể nào mà giữ được. Thì như vậy làm sao mà ông chắc rằng là giữ được cái mạng này cho đến lớn? Thì Lào La mới nói rằng: dạ thưa Đức Thế Tôn, La Vân con đây không thể giữ được, nhưng mà Phật há chẳng giữ dùng mạng con ư? Ông hỏi lại như vậy: con thì không giữ được rồi, nhưng mà lại Đức Phật không có giữ được sao? À, thì Phật bảo: này La Vân, ta còn không giữ được cho ta thì huống chi là giữ dùng cho ngươi. Đức Phật nói: ta, cái thân ta đây, khi nó chết thì nó chết thôi, làm sao ta giữ được, mà huống giữ dùng cho ông. Thì La Vân bạch Phật rằng: luống nhọc nghe pháp đã không đắc đạo, vậy công nghe pháp nào có ích chi cho người? Ông hỏi, ông nói chuyện khôn lắm. Bây giờ luống nhọc mà nghe pháp đã không đắc được cái đạo, thì vậy cái công nghe pháp á, nó có ích lợi gì đây? Đâu có ích lợi gì. Mà khi mà cái thân người này á, mà chính Đức Phật còn không giữ được nữa, vậy thì làm gì đây? Hả? Thì Phật mới bảo La Vân nè: công trình nghe pháp dù đời nay tuy không đắc đạo, nhưng đời sau thọ thân trong ngũ đạo được nhiều lợi ích. Như ta trước đã nói, Bát Nhã trí tuệ cũng kêu là Cam Lồ, cũng kêu là Vị Lương Y, cũng kêu là Cầu Cống, cũng kêu là Chiếc Thuyền To. Người đã nghe chưa? Khi mà La Vân than thở như vậy thì Đức Phật nói: cái công trình mình nghe pháp á, thí dụ như bây giờ mình ngồi nghe pháp hôm nay nè, mình nghe đúng Phật pháp á, thì tuy rằng mình không được đắc đạo trong cái đời này, nhưng mà không đắc đạo thì mình phải bị luân hồi. Mà cho dù mình luân hồi thọ thân trong ngũ đạo. Ngũ đạo là gì ha? Lâu lâu mình phải chép lại mấy cái này, hỏi lại coi. Ngũ đạo là cái gì? Ngủ là cái gì? Ngủ là nằm hả? Ta ngủ nằm chứ đâu ai ngủ đứng đâu. À, ngủ là nằm, chứ đừng có thêm dấu huyền vô ha. Thêm dấu huyền vô kỳ lắm á. Chữ ngủ mà thêm dấu huyền là nằm, mà thêm dấu huyền vô là nằm. Mà nằm riết là cái chữ ngủ nó trở thành dấu hỏi, không phải dấu ngã nữa. Mất đi dấu ngã chứ quên nữa. Chữ ngủ đây. Chữ ngủ đây nó. À, chữ ngủ á, chữ ngủ là nằm á, mà mình nằm riết á là mất đi cái dấu ngã ở trên. Mất đi dấu ngã rồi còn cái chữ gì con? Diễm Kiều. Cái chữ ngủ á. Ngã ngủ á. Ngủ là năm á. Không. Con mà hỏi á, ngủ mà ngủ hỏi á, là cái ngủ đó là ngủ gì? Ngủ gục. Còn ngủ mà năm á, chứ ngủ mà là nghĩa là năm á, thì nó ngủ dấu ngã. Không. Cho nên á, mà cái chữ ngủ mà ngủ nhiều quá, dấu hỏi dấu ngã như vậy, mất dấu là cái như là thành cái chữ kia hết trơn á. Cái chữ đó kỳ lắm. Phải không? Thì ngũ đạo có nghĩa là ở trong năm con đường. Năm đường đó là gì? Thứ nhất là gì? Nói từ trên xuống dưới. Không. Thiền là cõi trời ha. Đường cao nhất là thiền. À, đường thứ hai là nhân. Đường thứ ba là súc sanh. Thứ tư ngạ quỷ. Thứ năm là địa ngục. Đó là ngũ đạo. Trong kinh nói là ngũ thú tạp cư địa. Ngũ thú, thú đây là cái hướng ha. Bây giờ mình cũng học sơ sơ qua cái danh từ chút xíu. Ngũ thú tạp cư địa là năm cái hướng mà cùng sống chung với nhau. Tạp cư địa, tạp là sống chung với nhau, cư là ở, địa là cái nó nói lên cái lãnh thổ, là sống chung. Thì đó năm con đường nó sống chung là từ cõi trời cho đến cõi địa ngục, là năm cái loài đó đó sống chung. Là sống chung ở đâu? Sống chung trong tam giới, trong ba cõi. À, thì Đức Phật nói cho dù á mình nghe pháp mà không đắc được đạo đi chăng nữa, mà sau khi mà bị chết và luân hồi sinh tử trong năm đường á, thì cũng vẫn được nhiều cái lợi ích. Cũng như mình kể cái chuyện mà ông già hồi sáng đó xin xuất gia mà các vị đại đệ tử không có cho xuất gia, nhưng mà Đức Phật nhận, là bởi vì Đức Phật nhìn thấy trước 8 vạn kiếp nữa, thì ông đó có một lần niệm Nam Mô Phật. Mà nhờ cái công đức mà cái nhân duyên mà niệm một câu Nam Mô Phật, và cuối cùng được xuất gia. Và sau khi xuất gia thì chứng được A-la-hán. Mình thấy kinh khủng không? Cho nên bây giờ mình đừng có mong cầu gì hết á. Mong cầu làm sao mà đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời mình có mặt ở đó. Chắc chắn mình có Đức Phật ra đời mà mình có mặt ở đó và chịu nghe pháp, chịu quy Đức Phật, là bảo đảm mình chứng A-la-hán hết. Chứng hết. Cái quả vị mà tối thiểu đi chăng nữa, nghiệp chướng có nặng cách mấy đi chăng nữa, thì cũng chứng được cái quả vị là sơ quả Tu Đà Hoàng, là nhập vào dòng thánh rồi, thì mình không sợ sinh tử luân hồi nữa. Không. Nếu mà Đức Phật Di Lặc ra đời mà mình có mặt ở đó, thì chắc chắn là mình sẽ được một trong bốn quả vị đó, mình sẽ được. Nếu ai mà có căn cơ cao thì được chứng A-la-hán liền, mà không thôi thì chứng được tối thiểu cũng phải quả vị Tu Đà Hoàn. Cho nên nó sanh vào cái thời kỳ Đức Phật là nó hạnh phúc lắm. Ai mà sanh vào cái thời kỳ Đức Phật mà không nghe được Phật pháp á, thì quả là những người đó có mắt mà không có tròng, phải nói thẳng như vậy. Chính vì vậy mà những vị tổ sư sau khi chứng đạo rồi ngài mới than thở đó. Những vị tổ sư là sanh vào cái thời tượng pháp, là cái thời Đức Phật đã nhập diệt từ lâu rồi, mới than thở. Mà hồi sáng thầy đã nói cái câu rằng là Phật tại thế thời ngã trầm luân đó. Đó là câu của vị tổ đó. Đức Phật còn tại thế thì con bị trầm luân đâu muôn kiếp à. Không biết là ở cái loài nào, cái loài súc sanh ngạ quỷ địa ngục gì đó, hay là cái loài người cũng là loài người tà kiến, cũng có sanh vào thời Đức Phật nhưng mà tà kiến quá, không có được cái nhân duyên để làm đệ tử Phật, không được cái nhân duyên mà nghe Phật pháp. Hôm nay được cái thân người này, được gặp Phật pháp thì lại Đức Phật lại là nhập diệt từ lâu. Đó là cái câu mà vị tổ than thở đó, mình phải hiểu như vậy. Phải hiểu một vị tổ chứng đạo mà than thở như vậy là biết cái tâm địa của các ngài nó như thế nào, cái lòng tin của Đức Phật đó, của các ngài đó đối với Phật pháp nó như thế nào. Thì à huống là mình đâu có là cái gì đâu. Mình đâu có là cái gì đâu mà mình phải là, đôi khi mình phải coi thường Phật pháp. Mình coi thường hết tất cả những cái gì về vấn đề đạo pháp, coi thường hết tất cả những cái gì mà nó về vấn đề mà sự giải thoát ở trong đạo Phật. Coi thường đây có nghĩa là sao? Coi thường đây có nghĩa rằng là mình nói ôi tu chi, cái đời nay mà người ta khổ ta mới tu, chứ còn bây giờ mình đâu có thiếu gì đâu tu. Mình bây giờ là có sẵn gia nghiệp rồi, có danh có lợi có địa vị hết trơn rồi, không bao giờ đói thì lấy cái gì mà tu chi. Cho nên Việt Nam mình quan niệm cái chữ tu là cho những người nào ông già bà cả sắp xuống lỗ, thứ nhất. Thứ hai là những người nào đau khổ ở thế gian này mới tu. Mà chúng tôi cũng thường kể câu chuyện mà lần đầu tiên á mà chúng tôi nghe khi mấy chú mình tập sự xuất gia ở trên chùa đó, thì có anh chàng á cũng là nói Phật tử cũng chẳng phải, mà chắc Phật chết chứ không phải Phật tử. Tới hỏi thầy bộ mấy cái ông đó ổng thất nghiệp hay sao mà ổng vô chùa tu hết trơn thầy. Mà hỏi câu mình đứng cứ như là mình cứ như là ngạn cổ luôn, không biết làm sao trả lời hết. Không biết làm sao trả lời được hết. Mà đó đó, mà gần gũi chùa nghe, thỉnh thoảng cũng tiếp xúc với thầy đó, mà hỏi câu mình không biết làm sao nói. Cái Việt Nam mình nó quan niệm cái đạo Phật lạ kỳ lắm. Cái quan niệm như vậy là chứng tỏ rằng là mình đã cho đạo Phật làm cái đạo khốn khổ, một cái đạo mà cứ như là đói khổ trong thế gian này. Mới quan niệm như vậy. Cho nên chính vì lẽ đó mà đôi khi cha mẹ thấy con mình đi xuất gia theo đạo Phật á, lại tủi thân, cho rằng á là tại sao con mình đi tu như vậy, bộ nó sống trong thế gian này nó không có hạnh phúc hay sao mà nó phải đi tu như vậy. Bây giờ mình thử hỏi, mình đặt lại mình là Phật tử, mình là con Phật, mang như là Phật tử, mình nghĩ quan niệm đạo Phật này đúng hay sai? Đó là một thái độ mình coi thường đạo Phật, coi thường Phật pháp. Trong khi người ta đó, những tín đồ khác đó, người ta rất là tôn trọng, người ta có một đạo của mình rất là thiêng liêng. Thánh A-la là trên hết, Thiên Chúa Thượng Đế là trên hết, ngoài Thiên Chúa ra, ngoài Thánh A-la ra không ai bằng hết. Mình ngược lại thì không dám coi Đức Phật là như vậy, không dám nhận cái pháp của Đức Phật là cao siêu tuyệt vời, phi lý như vậy. Người ta ra tay hãnh diện, tôi là cái đạo đó. Còn đôi khi Phật tử mình nó ra ngoài đường hả, che giấu, ai hỏi đạo gì, đôi khi không có dám nói mình là Phật giáo, mà nói tôi không có đạo gì hết, nói tôi không có đạo gì nó mới hay hơn. Còn nếu theo đạo Phật có vẻ là mình yếu đuối, bạc nhược, hẹp hòi lắm. Cho nên những nhà học giả Tây Phương học Phật á, người ta nói cái cuốn những sách á, người ta nói nhiều câu mình thấy đau lòng cho dân Việt Nam, nhất là cho Phật tử Việt Nam lắm. Họ nói, mới đầu nói rất là hay. Họ nói tôi nghĩ rằng người Phật tử Việt Nam hay là người Phật tử ở Đông có một cái hạnh phúc rất là lớn, bởi vì nơi cái xứ sở của họ có những kho tàng quý báu vô vàn, nhất là kho tàng tinh thần và nhất là cái kho tàng Phật pháp mà họ đã thừa hưởng từ lúc ở trong bụng mẹ, từ đời này qua đời khác, nguyên cái dân tộc nhiều đời nhiều kiếp như vậy, mà đó họ đã thừa hưởng cái Phật pháp như vậy đó. Mà cuối cùng á, họ lại chê những cái kho tàng quý báu đó, họ đi tìm những cái sự vật tạm bợ, họ vọng hướng ra bên ngoài, họ nhìn vào những nước Tây phương, chạy theo những cái khoa học hiện đại, nhưng mà thực tế những khoa học hiện đại nó không có giúp ích gì một cách tốt đó cho con người hết. Cái sự giúp ích đó nó chỉ là nhất thời mà thôi, nó không đem lại sự vĩnh viễn giải thoát ở tâm hồn. Nhưng mà trái ngược lại, cái Phật pháp của họ có sẵn đó là đem lại cái sự giải thoát ở tâm hồn của họ, đem lại sự hạnh phúc rất rõ ràng cụ thể. Vậy mà họ chê đi, họ bỏ đi, họ đi ôm, họ chạy, họ mong cầu, họ tìm tất cả những cái gì bên ngoài, họ ca ngợi cái khoa học tiến bộ của Tây phương. họ không dám nhìn nhận cái Phật pháp của họ. Đó là một nhà học giả Phật học của Tây phương họ nói như vậy. Mình cảm thấy đau đớn không? Rồi có nhiều người á, ở Việt Nam mình á, thấy đạo Phật sao mà những người thấy đạo Phật là nghèo không à, và chính đạo Phật là những ngôi chùa cũng nghèo không à, nhưng mà những cái đạo khác á, người ta giàu có lắm, có người ta giàu có, giàu sang phú quý, cho nên á, họ bỏ đạo Phật để họ theo như vậy, họ thấy cảm thấy hãnh diện hơn. Họ cho đạo, những cái đạo đó nó có một cái gì đó hay, rất là hay, à, tinh thần rất là cao, cho nên họ theo. Mà vốn tình thật sự á, mình không hiểu đạo Phật là gì hết. Những người mà chê đạo Phật đó không biết Phật pháp là gì hết, cho nên mới là vội chê bai như vậy, cho nên mới vội tự thị mặc cảm như vậy. Đây là một cái tâm lý chung mà nhất là người Phật tử Việt Nam của mình, mình mới thấy rõ như vậy. Mà trong khi mình á, là có cái duyên sẵn, mình á, thật sự có phước duyên rất là sẵn. Thí dụ mình là người Phật tử, mình có thể nhẫn nại, bởi vì người ở đông mình á, có cái sức nhẫn nại nó quen rồi. Mình à, chịu nóng được, chịu cực được, chịu ồn được, thấy không? Mình ở với những người Nabu ở đây nè, mình ồn ào họ đâu có chịu nổi đâu. Nhưng mà người Việt Nam mình không sao hết. Mở cửa ra là từ sáng cho đến tối là lúc nào cũng ồn hết, nhưng mà vẫn nhẫn được như thường. Là biết là con người Việt Nam mình có một sức nhẫn nại rất hay. Mình có thể ngồi tụng kinh cả tiếng đồng hồ được, hai tiếng đồng hồ được. Nhưng mà cái người Tây này không có đâu. Học đúng 45 phút thì nghỉ giải lao, học 45 phút thì nghỉ giải lao cái đó. Không có cái chuyện ngồi suốt cho mình một tiếng rưỡi như vậy. Họ cho như vậy ép người quá đáng. Đến bây giờ đó, sau này bắt đầu họ mới là ảnh hưởng, là những cái thời Phật pháp. Họ khi họ đi nghe pháp của bên Tây Tạng hay là những cái xứ khác đó, thì họ mới thấy cái thời pháp dài 2 tiếng đồng hồ, thì những người đó họ chịu ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ. Còn bằng không thôi, cái gì họ quy định, mình nhất làm việc về đầu óc nữa là họ quy định đúng 45 phút nghỉ sẽ giải lao qua đã. Họ không có sức nhẫn nại đó. Mà mình thì có những cái sức như vậy, có nghĩa là người mình vốn đã được điêu luyện rồi, từ cái kiếp nào rồi, từ trong bụng mẹ rồi. Cho nên mình có cái hạnh phúc, cho nên mình đến với đạo Phật rất là dễ. Mình muốn học Phật pháp rất dễ, còn người Tây phương họ muốn học Phật pháp rất là khó. Thật sự mà nói như vậy. Ngay cả vấn đề mà từ ngữ chuyên môn Phật học tiếng Anh cũng không đủ để họ học. Đó là mình nói về tiếng Anh. Họ không đủ, nhưng mà Việt Nam mình nói vậy tương đối đầy đủ, rất đầy đủ về phương diện mà về danh từ Phật học. Cái từ ngữ Việt Nam mình không có thiếu. Cho dù mình mượn cái tiếng Trung Hoa đi chăng nữa, mình vẫn hiểu được như thường. Phật pháp mình vốn sẵn có như vậy rồi. Con người mình nó có những cái, con người nhất người Á Đông nó có những cái thích hợp với đạo Phật, còn người Tây phương có những cái họ không thích hợp được. Cho nên chính họ nói mà, những nhà mà tu Tây phương họ nói thẳng luôn mà. Họ nói họ rất là khó khăn trong phương diện tu học với đạo Phật. Nhưng mà người Việt Nam hay người Á Đông thì rất là thuận duyên trong phương diện tu học Phật pháp. Nhưng mà ngược lại á, thì cái người Á Đông của mình hay là người Việt Nam mình nói riêng á, thì đôi khi phủ nhận những cái vấn đề đó. Nhất là Phật tử Việt Nam mình không có dám hãnh diện xưng ta đây là Phật tử, không dám. Coi thường cái Phật pháp của mình, coi thường cái đạo Phật của mình. Rồi cho đạo Phật mình đôi khi là quê mùa nó, cái đạo Phật sao mà bi quan yếm thế. Nếu mà nghe một cái người nào đó mà nói có vẻ hay hay chút xíu hả, là mình muốn bỏ đạo Phật hết à. Nói tôi nghe đạo Phật cái gì nó cũng khổ hết. Trong khi đó là những cái đạo khác ta nói, ồ theo đạo họ là sung sướng như vậy, vậy là được cái này như vậy đó, chết là được về thiên đàng, thí dụ như vậy. Trong đạo Phật thì không nói thiên đàng. Trong đạo Phật không phải là không có thiên đàng, trong đạo Phật vẫn có thiên đàng. Nhưng mà trong đạo Phật tìm những cái cao hơn cái thiên đàng nữa. Bởi vì đạo Phật sẽ dĩ phủ nhận cái thiên đàng, bởi vì cái thiên đàng đó nó cũng không thật có. Cái thiên đàng đó nó vẫn bị sinh tử luân hồi. Cho nên cái hồi sáng mình nghe trong giới nói đó, tuy rằng thọ bát một ngày một đêm thôi, nhưng mà cái công đức nó hơn cả trời cả người. Công đức của trời là thiên đàng đó. Công đức của trời là sướng lắm á. Mình tưởng tượng đây là muốn gì được nấy. Trên đó là không có cần làm đụng đến tay chân như mình đây. Không có chuyện lao động một ngày 8 tiếng, không có chuyện đó. Không có phải sinh ra phải đi học như mình, phải từ nhỏ đến lớn học miệt mài mười mấy năm trời ở trường học, không có. Mà họ vẫn sung sướng như thường. Cõi trời là cõi gọi là hóa, họ biến hóa ra là do cái phước đức con người nhiều quá, sau khi chết được sanh thẳng về cõi trời. Sanh thẳng về cõi trời như vậy đó thì họ muốn gì được nấy, muốn ăn được ăn, muốn ngủ được ngủ. Không cần thiết là phải bây giờ mình đây muốn có cái tivi ngon thật ngon là mình phải đi làm chết mồ để dành tiền mới mua được cái tivi hay là một cái máy mình mong muốn, không có chuyện đó. Họ muốn máy cỡ nào cũng có hết, data hiện đại cỡ nào cũng có hết, không cần phải đi tìm. đó là muốn như vậy. Nhưng mà thực tế ở cõi trời họ đâu có xài những cái cõi người mình đâu, họ không cần thiết nữa, bởi vì họ đâu cần phải dùng data đi tìm kiếm tin tức thế giới chứ. Qua internet họ dùng cái nhãn thông của họ đó, rồi thiên nhãn họ, họ nhìn cái là thấu suốt hết. Họ biết được, họ nhờ trên trời họ nhìn xuống biết được con người này như thế nào như thế kia, họ nhìn biết được cái quá khứ và tương lai của cuộc đời này như thế nào, biết được hết, không cần thiết phải tìm kiếm như mình như vậy. Và biết cái người đó phước, rất là phước mới được sanh về cõi trời. Nhưng mà cái ngày một ngày thọ bát quan trai, một ngày một đêm vân giữ được tám giới, giới pháp bát quan trai không thôi, Đức Phật nói rằng công đức hơn trời người. Nhờ công đức hôm nay con thọ bát quan trai mà thoát khỏi nè biên địa hạ tiện bát nạn tam đồ, nhờ công đức tôi bát quan trai hôm nay mà cái sự thành Phật giải thoát ở trong tương lai. Mình phải thấy Phật pháp nó như vậy đó, đừng thấy nó đơn giản, đừng thấy là những cái lời kinh hay là thọ chỉ có một ngày một đêm đơn giản, là thọ một vài giới đơn giản như vậy, nó tôi không tu đâu, tôi thà rằng tu luôn chứ không có tu ngày đêm đâu. Mình đừng bao giờ coi thường như vậy. Nó phải có một ngày một đêm thì mới có một đời người, nó có một đời người thì nó mới có kiếp này qua kiếp kia. Chứ đừng có nói rằng là tôi gì. Có nhiều người nói hay lắm, con mà không tu thôi chứ con tu là rốt đáo lắm, không có cái chuyện mà tham sân si đâu, con mà vô tu là diệt cái tham sân si liền. Nói nghe hay lắm, thử vô tu đi rồi biết, thử cạo cái đầu rồi vô chùa ở đi rồi biết có là diệt tham sân si cỡ nào, hay là lúc đó tham sân si còn hơn nữa. Không phải cái chuyện dễ như vậy, cái là nói ra để mà biện luận cho chính bản thân mình thôi, chứ thực tế nó không đúng với thực tế chút nào hết. À, đó là cái tâm lý của Phật tử Việt Nam mình, nói chung là như vậy. Mà tâm lý đó hồi xưa thầy cũng gánh ở trong đó nữa. Thầy hồi xưa cũng có thời gian cũng mặc cảm lắm, mặc cảm với cái đạo Phật, mặc cảm với cái thân phận đó là làm thầy lắm. Nói trời, mình làm thầy sao mà không được ăn không được học đến nơi đến chốn như vậy, tại sao những cái đạo khác người ta được ăn học đến nơi đến chốn sung sướng, có vẻ ra là giàu sang phú quý, có vẻ là trí thức, còn mình sao thấy bần cùng khốn khổ mà bình dân quá vậy. Đôi khi cũng mặc cảm như vậy chứ, đôi khi cũng muốn bỏ chiếc áo của tu sĩ chứ. Có một thời gian mà khi mà chưa hiểu Phật pháp, chưa có tính tâm á, thì suy nghĩ liền như vậy đó. Thì cho nên á, sau này thầy thấy những ai mà cha mẹ mà không muốn cho con đi xuất gia là cái chuyện bình thường thôi. Thầy thấy cái chuyện nó rất là đơn giản bình thường thôi, bởi vì tâm lý ai cũng nghĩ vậy hết. Thứ nhất là sợ con tu không được, thứ hai nữa sợ con khổ, thứ ba nữa sợ là người thiên hạ nói rằng bộ nhạn quá ăn sao đi tu. Cái người đi tu đó bộ cái như là họ thất tình hay sao mà họ phải đi tu, cái người đó sụp đổ sự nghiệp hay sao mà đi tu. Cái quan niệm như vậy, mà chính cái quan điểm đó, mà vì quan niệm của Việt Nam nó gán vào trong cái đầu óc của thầy từ cái thở nào đó, cho nên nó có một lúc lớn lên thầy bị mặc cảm với chiếc áo nhà tu của mình, cho mình chắc là một trong những cái bát nạn, những cái nạn khổ này mình đi tu sao. Cho nên cũng muốn bỏ chiếc áo này, không có muốn nhìn nhận cái sự mà tủi nhục như vậy. Đó là một tâm lý chung. Nhưng mà sau khi mình nhìn ra Phật pháp rồi mới cảm thấy mình là phải nói là một nhà, là một cái con người là phước duyên rất là lớn. Phải nói như vậy, tự cảm thấy mình cái phước duyên nó lớn lắm. Cái phước duyên lớn mặc dù hôm nay mình không có diễn tả được trong thế gian này, bởi vì mình không giàu có hơn ai. Người ta nói người có phước là cái người giàu có đầy đủ, muốn gì được nấy. Còn thực tế bây giờ mình muốn gì cũng không được hết. Nhưng mà chỉ có được muốn một cái là được thôi, đó là vấn đề học Phật. Được vậy thôi. Như vậy nhưng mà cái phương diện học Phật như vậy đó mà được á, là không có phước báo nào bằng hết. Mà cũng như trong đây Đức Phật nói nè, tuy rằng cái công trình nghe pháp đời nay không có đắc đạo thiệt, nhưng mà sanh vào trong đời sau hay là trong ngũ đạo ở luân hồi sinh tử đi chăng nữa, nó vẫn được lợi ích rất là nhiều. Vẫn lợi ích rất nhiều. Thì Đức Phật mới ví rằng như trước đây ta đã nói rồi, về bát nhã trí tuệ cũng kêu là cam lồ. Cam lồ là một cái chất nước ngọt, mà thí dụ như quý thầy thường sái cam lồ đó ha, cũng như là có cái ly nước cam lồ để cái bông trên đó đó, là mình niệm chú trong đó rồi mình vẽ chữ trong đó, là cái ly nước đó trở thành ly nước cam lồ, là cái ly nước một cái chất mà ngọt dịu, cam là ngọt đó. À, nó uống vào đang nóng, uống vào nó cảm thấy mát, đang khát uống vào nó cảm thấy hết khát. À, cái nước cam lồ đó nó cũng giống như là vị thuốc đó, một người bệnh uống vào thì hết bệnh, thí dụ như vậy. Cũng kêu là vị lương y. À, cái pháp bát nhã đó cũng kêu là nước cam lồ. Cái pháp bát nhã cũng kêu là vị lương y, là một vị bác sĩ trị hết tất cả những bệnh khổ não cho con người ta. Và cũng gọi là cầu cống. Cầu cống đây là cái cầu là đi qua ha. Cái cầu mình đi qua này, nghe nói cầu cống cái mình nói là cái mấy cái cống hang rãnh này cái nọ rồi nó dơ giấy, không phải. Mà cầu đây là một cái phương tiện đưa mình qua sông, qua bờ vậy đó. Nếu mình muốn qua bên bờ bên kia mà không có cái cầu này là mình không có thể nào mà qua được. Đó. cũng gọi là chiếc thuyền, mình muốn qua biển lớn mà không có chiếc thuyền mình không thể nào qua được. Cái pháp bát nhã là như vậy. Cái trí tuệ bát nhã đó, nhờ cái trí tuệ bát nhã này mà mình sẽ được hết tất cả những cái gì, mà bỏ lại hết tất cả những sự đau khổ của thế gian này để mình đạt được cái sự giải thoát qua bên kia bờ. Cho nên Đức Phật nói bát nhã trí tuệ cũng gọi là cam lồ, cũng là vị lương y, cũng là cầu cống, cũng là chiếc thuyền, thuyền to. Thí dụ như bây giờ mình nói chút xíu để cho mình thấy trong đạo Phật á, nó khác với cái thế gian ở chỗ nào. Tất cả những pháp, pháp thế gian hay Phật pháp là khác nhau ở đâu? Khác nhau cái chỗ là cái bát nhã, gọi là trí tuệ đó. Bát nhã là mình nói theo tiếng Phạn, mình dịch ra tiếng Trung Hoa là trí tuệ. Thường cái kinh bát nhã mình tụng nó như vừa rồi mình tụng nè, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, cái phần kinh nhỏ đó, thì đó là nói về bát nhã, là nói về trí tuệ. Mà trí tuệ đó chỉ những người tu học Phật mới có. Mà cái trí tuệ đó mới chính, mà cái trí tuệ vĩnh cửu, trí tuệ đó không bao giờ mất. Nếu mình đã có trí tuệ đó rồi, cho dù mình trôi lăn sanh tử luân hồi trong sáu nẻo đi chăng nữa, bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, mình không bao giờ mất cái trí tuệ đó. Mà chính đạo Phật là những người đi tu đạo Phật là đi, nói một cách nôm na cho dễ hiểu là đi tìm lại cái trí tuệ đó, hay là tu làm sao để đạt được cái trí tuệ đó, gọi là cái bát nhã. Nếu không có trí tuệ, hay là nếu không có bát nhã, mình dùng cái danh từ chuyên môn cho dễ hiểu, nếu không có bát nhã thì cho dù mình làm tất cả bao nhiêu công đức ở thế gian này thì nó trở thành công đức hữu lậu hết. Thí dụ như bây giờ một nhà từ thiện bố thí ha, mà họ không có bát nhã, tức là không có cái trí tuệ của đạo Phật á, thì cái sự mà bố thí của họ đó nó trở thành cái công đức hữu lậu. Công đức hữu lậu là công đức ở thế gian này họ chỉ hưởng được cảnh giới của trời người mà thôi, chứ họ không được sự giải thoát. Mình thấy rõ ràng như vậy. Cho dù mình là Phật tử đi chăng nữa mà mình không có hiểu được bát nhã, không thấy được bát nhã, mà mình làm bao nhiêu công đức, mình tụng kinh niệm Phật, thì bao nhiêu cái sự tụng kinh niệm Phật đó thuộc về công đức hữu lậu hết luôn, cũng không có được giải thoát. Cho dù mình phát nguyện giữ giới mà mình thiếu đi cái bát nhã đó, thì giữ giới đó nó cũng trở thành cái công đức của hữu lậu mà thôi, là những điều thiện như bao nhiêu người khác mà thôi, chứ nó không có được giải thoát. Cho nên cái người mà tu theo đạo Phật á, làm tất cả những việc thiện không có khác gì một nhà từ thiện ở thế gian, không có khác. Lúc nhà từ thiện họ sẵn sàng làm hết tất cả những gì, hy sinh bản thân họ cho con người, cho nhân loại. Thì trong đạo Phật cũng vậy, một người tu theo đạo Phật cũng làm hết tất cả những điều thiện, hy sinh cho nhân loại, phục vụ cho chúng sanh. Nhưng mà nó khác nhau ở điểm là có bát nhã. Thì cái người mà đạo Phật á, làm thiện của đạo Phật á, là trở thành sự giải thoát sanh tử luân hồi, giác ngộ được đạo pháp. Còn một nhà thế gian từ thiện ở thế gian á, thì họ công đức của thế gian này, nhờ cái công đức mà từ thiện đó đó mà họ được sanh vào cõi trời, cõi người sung sướng. Chỉ khác nhau vậy thôi. Cho nên Đức Phật mới nhấn mạnh vào bát nhã. Nếu mình tụng kinh bát nhã, mình thấy cho dù mình làm bao nhiêu cái điều thiện, trì giới nhẫn nhục bố thí, mà thiếu đi cái tính chất của bát nhã thì không bao giờ được giải thoát hết, không bao giờ đúng nghĩa, không bao giờ được cái sự gọi là giác ngộ thành Phật hết. Chứ mình đừng bao giờ so sánh thấy cái người đó họ không tu mà họ làm những điều tốt đẹp như vậy còn hơn là mình có tu. Không có, nó khác nhau hết. Họ làm điều tốt đẹp thì họ được hưởng phước tốt đẹp. Còn mà người tu theo đạo Phật của mình, mặc dù không làm gì tốt đẹp cụ thể cho thế gian, cho mọi người, mình chỉ có vấn đề là đôi khi tụng kinh niệm Phật không thôi, nhưng mà công đức của mình lại khác. Công đức của mình lại khác. Mình không đụng chạm ai, cũng không hại ai, cũng không giúp ai, mà mình chỉ là trên phương diện là mình tụng kinh. Nhưng mà nói không giúp ai là sai. Nếu mà nói không giúp ai đó, có nghĩa là mình còn thiển kiến lắm, cái nhìn còn cạn cợt lắm. Bởi vì khi mình tụng một thời kinh như vậy đó, là mình đã bố thí rất nhiều cho chúng sanh. Mình nghĩ đi, khi mình phát nguyện tụng kinh thì sao? Vô kinh đó mình nguyện ha, hôm nay con phát nguyện tụng kinh này, trên là đền là bốn ân nặng, dưới là mình nguyện cứu độ hết tất cả chúng sanh. Chúng sanh trong ba đường, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, mình đều cầu nguyện hết. Thì cái sự tụng kinh của mình là một cái sự đại bố thí. Không phải là mình chỉ đem 10 đồng 5 tự ra cho con người ta nghèo đói, mà đây là mình đem cái pháp Đức Phật, mình phô diễn pháp Đức Phật, mình cho cái pháp của Đức Phật đến từng chúng sanh, từng chúng sanh. Mà không phải con người không thôi, mà chúng sanh ở súc sanh, loài ngạ quỷ, loài địa ngục, mình đều cầu nguyện hết. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong ba đường khổ đó thoát ra khỏi ba đường khổ, và được sanh về cảnh giới của trời người, phước đức của nhân thiên, hay là sanh về cảnh giới của chư Phật. Cái sự cầu nguyện đó là một sự bố thí, đại bố thí, của một người học Phật, của một người tu Phật khi mình đi vào cái thời tu tập của mình. Chứ mình đừng cho rằng thà rằng á, tôi cho người ta 1.000 đồng còn hơn là tôi ngồi tụng tự kinh này không có nghĩa gì hết. Bởi vì 1.000 đồng mình cho một người nghèo khổ rất là cụ thể, họ cần 1.000 họ đi sắm đồ. Còn tụng kinh này á, mình đâu có cho họ gì đâu. Nhưng mà hai công đức khác nhau á. Bây giờ không tin một người nghèo khổ đói rách đó đó, một anh A đem đến cho 1.000, anh B ngồi tụng kinh cầu nguyện. Hai người đều có công đức nhưng mà công đức nó khác nhau hết. Anh A cho tiền á thì công đức được phước, anh bố thí cho người ta thì kiếp sau anh được bố thí trở lại, anh được có là giàu sang phú quý. Nhưng mà cái anh B đó ngồi tụng kinh cầu nguyện đó, ảnh cái phước đức ảnh rất là cao, phước đức đó là phước đức vô lậu. Ảnh cầu nguyện cho cái người này chẳng những hết đói khổ trong cái kiếp này mà đời đời kiếp kiếp về sau cũng không bao giờ đói khổ. Còn cái người anh A anh cho 1.000 anh chỉ giải quyết nhất thời mà thôi, cao lắm đó cái sự mà hết đau khổ của người ăn mày đó trong một kiếp này mà thôi. Chứ còn mà kiếp sau mà chết đi chưa biết là sao, coi chừng bị đọa tiếp. Nhưng mà anh B ảnh phát cái tâm lòng từ ảnh sâu xa hơn, ảnh cụ thể hơn, ảnh thực tế một cách sâu xa hơn là cái anh chàng mà anh A bố thí 1.000. Anh A cũng bố thí cho 1.000 cũng rất là thực tế, nhưng mà cái thực tế đó ngắn ngủi trong một kiếp này thôi. Còn anh B mà tụng kinh cầu nguyện theo cái tâm niệm từ bi của Đức Phật á, thì anh ta bố thí một cách cụ thể và giúp cho cái người này thoát khổ muôn đời muôn kiếp, gieo cái nhân duyên cho cái người này có Phật pháp, để họ được Phật pháp mà họ tu tập tiếp, mà nhờ nương dựa vào cái Phật pháp đó mà họ được giải thoát ở đời sau. Cái cụ thể của đạo Phật là như vậy đó. Cụ thể đạo Phật là nó vô thời gian, vô không gian. Nhưng mình đừng có tính cụ thể hôm nay là tôi làm, hôm nay tôi được hôm nay, còn là cái cụ thể của mình cụ thể tạm bợ thôi. Cái cụ thể thực tế của mình có là cái thực tế đó nó chỉ nhất thời mà thôi, nó không có vĩnh cửu trường kỳ. Mà cái cụ thể, cái thực tế của Đức Phật giải quyết là muôn đời muôn kiếp. Rồi mình sẽ coi thấy là cái pháp của Đức Phật nó như thế nào qua đây. Thì bây giờ La Vân bạch Phật nè: thưa Đức Thế Tôn, con đã được nghe. Thì Đức Phật hỏi: ông đã nghe cái pháp Bát Nhã đó chưa? Thì La Hầu La nói: dạ thưa Đức Thế Tôn, con nghe rồi. Thì lúc bây giờ vua Ba Tư Nặc mới quỳ gối chắp tay bạch Đức Thế Tôn rằng: như Phật vừa nói, Bát Nhã trí tuệ kể có 4 tên. 4 tên là ở trên hay 4 tên là gì? Cam Lộ, Vị Lương Ý, Cầu Cống và Chiếc Thuyền To. Kể có 4 tên như vậy, nhưng chưa biết cái nghĩa đó ra làm sao, mong Phật thương xót vì con mà giảng dạy. Kể ra ông Ba Tư Nặc này cũng trí tuệ, mới trước đó cũng chán nản thiệt, nhưng mà Đức Phật phương tiện nghe Đức Phật nói có câu à, Bát Nhã trí tuệ có 4 cái tên như vậy, thì ông ta thắc mắc liền. Đó, cũng là trí tuệ lắm đó. Nhưng còn như mình mà nghe Đức Phật nói kiểu này thì chắc không ăn thua gì hết trơn á. Tại mình nghe hoài mà, nghe nhưng mà không ăn thua gì hết. Mà vua mà đang mệt mỏi như vậy đó, mà phải quỳ gối chắp tay trước Đức Phật mà hỏi cái pháp Bát Nhã là pháp gì, là biết tính tâm của vua nó cỡ nào và trí tuệ của vua nó cỡ nào. Thì xin Đức Phật thương xót vì con mà giảng dạy. Nhưng phải nói kiểu phách lối như mình đâu. Vua đó mà nói với Đức Phật là thương xót cho con, giảng dạy cho con, còn mình chưa có gì hết trơn á, mình dở giọng phách lối rồi. Ê ông thầy, nói cho tôi nghe cái điều này điều kia coi. Thấy chết rồi. Phật bảo vua rằng: ngươi muốn đặng nghe thì phải để tâm mà nghe cho kỹ. Ta hôm nay sẽ nói đây. Đức Phật nói: ta nhớ nghĩ đời quá khứ từ vô số kiếp, ở nước Tỳ Ma Đài, trong núi Tỷ Đà, có một con Giả Can bị con sư tử vương rượt bắt muốn ăn thịt. Giả Can sợ hãi, dông nhảy rớt xuống một cái giếng không có thể lên được, ở dưới đó 3 ngày, tâm tưởng rằng chắc chết mà nói bài tụng như vậy. Bây giờ Đức Phật phương tiện ha, đây là vị Tần Hữu nè, đây mới chính là vị Tần Hữu nè, là chưa từng nghe đó. Đức Phật nói: được, ông muốn nghe thì ta nói cho ông nghe. Ông ráng lắng tâm mà nghe cho kỹ ta nói. Thì Đức Phật mới kể một cái chuyện ha, cái chuyện là ly kỳ hấp dẫn hơn là cái chuyện Quỳnh Giao hay là cái chuyện của ông gì đó Kim Dung ha. Đức Phật nói: ta nhớ nghĩ đời quá khứ vô số kiếp, ở cái nước tên là Tỳ Ma Đại, trong núi Tỷ Đà có một con Giả Can. Giả Can là cái tên này chắc cũng tên là kiểu tên Ấn Độ đó. Thì loài Giả Can này nó có là chắc cái loài chồn. Loài chồn á, đây tôi còn biết không, biết loài chồn không? Chắc không biết đâu ha. Chồn mấy con nó hôi thối lắm, nó cũng dữ tợn lắm. nó cũng là ác ôn côn đồ lắm, cái loài giả can. Thì anh ta đó, cái con giả can này á, nó bị một con sư tử vương rượt bắt ăn thịt, sợ quá anh chàng ta nhảy sau rớt xuống giếng mà không thể lên được. Anh ở dưới đó 3 ngày, anh nghĩ chắc chết rồi. Nhưng mà chính vì nghĩ chết cho nên nói cái bài tụng như thế này. Mình nghe giả can ha, là một cái loại trồn á, cái loại trồn hôi thối là mình thấy mình sợ đó, ai thấy cũng kinh bỉ đó. Vậy mà nghe cái bài kệ của giả can nè: thảm kịch ngày nay khổ đến cùng, chắc là mất mạng ở nơi giếng. Tất cả vạn vật đều vô thường, tiếc thay chẳng hiến thân cho sư tử. Than ôi thân tội ít nạn gì, tham tiếc thân mạng chết không công, không công mà chết đã đáng giận, lại để thân thúi nhơ giếng người. Nam mô sám hối 10 phương Phật. À, biết mình chết đó mà phải than thở. Than thở là nói trời ơi sao khổ quá, cái nghiệp chướng sao mà nặng nề quá, đã làm mang cái thân chồn này còn bị sư tử còn rượt nữa, rượt xuống chết nữa, mất mạng ở nơi giếng. Tại sao biết được cái cuộc đời nó vô thường như vậy á, tại sao không hiến cái thân này cho sư tử đi? Chồn nghĩ đó, tại sao không hiến cái thân này cho sư tử? Mà nếu hiến cái thân này cho sư tử là mình có một cái ít hơn là bố thí cái thân xác này cho một cái con thú khác, phải không? Vậy thì là cái tội chướng gì đây mà phải tham tiếc cái thân này, cái thân chồn này có gì đâu mà tham tiếc? Tham tiếc để rồi chết di giếng, chết một cách cái nhà phi lý, không có ý nghĩa gì hết. Chẳng những chết một cách phi lý không ý nghĩa gì mà còn làm cho cái giếng người nó hôi thối đi. Một cái loại giả can có một suy nghĩ như vậy và phát ra cái bài kệ như vậy, rồi mới kêu rằng là nam mô sám hối 10 phương Phật. Thứ giả can này thứ dữ rồi ha. Vậy mới là vị tần hữu chứ. Chứ còn giả can mà kêu éo 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 đó, đâu còn vị tần hữu. Cái giả can đó mình biết quá đâu cần thiết đâu, phải không? Giả can mà trước khi chết mà nói bài kệ thì cái mình tu bao nhiêu kiếp không nói được nữa. Chứ đừng có nói rằng là coi thường. Vậy mới vị tần hữu chứ. Chứng biết lòng con sạch mãi rồi, đời trước đã làm 3 nghiệp tội, nguyện đem thân này đền trả xong. Các tội hết rồi 3 nghiệp sạch, tâm cần bất động niệm chân thật. Từ đây kiếp kiếp gặp minh sư, như pháp tu hành mau thành Phật. À, giả can ghê gớm ha. Cái loại giả can trộn thúi mà có trí tuệ kinh khủng vậy đó. Khi mà sám hối, nam mô sám hối 10 phương Phật, thì xin chư Phật có chứng biết cho lòng con sạch hết bao nhiêu tội chướng đi. Đời trước đã làm 3 nghiệp tội, 3 nghiệp tội đó là thân khẩu ý của mình, cũng như hồi sáng mình sám hối đó, sám hối cho 3 nghiệp của mình thanh tịnh. Bởi vì cuộc đời này mình có là do 3 cái nghiệp đó tạo nên, do cái thân, cái khẩu, cái ý của mình mà nó có tội hay là có phước, phải không? Mà nếu mà thân khẩu ý của mình bất tịnh đó, thì sanh ra là tội chướng nặng. Mà thân khẩu ý của mình thanh tịnh đó, thì công đức nó vô lượng vô biên. Cho nên là nguyện đem cái thân này trả hết bao nhiêu cái tội chướng mà giả can đã gieo trồng từ vô trước. Khi mà các cái tội hết, 3 nghiệp là 3 nghiệp thân khẩu ý nó sạch sẽ rồi, thì tâm á, thì không còn động nữa, tâm bất động, luôn luôn có được cái niệm là chân chánh, niệm chân thật. Thì từ đây là kiếp kiếp gặp minh sư, là nguyện từ cái kiếp này đến những kiếp về sau luôn luôn được gặp minh sư, như pháp tu hành mà mau thành Phật. À, thì giả can trước khi chết nguyện như vậy, sám hối như vậy, phát nguyện hết tất cả những sám hối, những cái tội chướng như vậy. Cho nên khi cái người mình bệnh á, mình mà bệnh nó sắp chết á, thật sự cái người mà có phước duyên là cái người đó lúc ngay mình bệnh nó mà phát cái tâm sám hối mạnh lên đi, biết rằng mình mang cái bệnh chướng này là cái tội chướng mình nặng lắm, mà phải cần phải khởi cái tâm sám hối. Tại vì hôm nay mình có nhân duyên nhiều, thầy định cho tụng thủy sám á, để biết kinh thủy sám là những người mà sắp trước khi chết á, mà tụng thủy sám á, mà nghe được kinh thủy sám mà phát tâm sám hối như trong kinh thủy sám á, thì coi như là tội chướng hết liền. Bây giờ mình có một cái cảm giác như thế này nè. Đôi khi mình có một lúc nào đó mình rơi vào một cái trạng thái rất là đau khổ, bi thảm lắm. Có lẽ là tụi con nhỏ bây giờ chưa có đến nỗi đau khổ như vậy đâu, nhưng những người lớn lớn chút xíu thôi, khoảng chừng 18, 19 tuổi đó lên đó, cũng có vấp một chút đau khổ. Thí dụ như là thương yêu ai đó bị người ta đá đi đó, đó là đau như bò đá đó, đau khổ lắm. Không, đi thất tha thất thiểu ngoài đường á. Nhưng mà nếu cái người đó mà có Phật pháp á, mới suy nghĩ đúng là cuộc đời này khốn nạn phũ phàng. Ngày trước nói thương yêu mình tha thiết, đó là em nguyện suốt đời yêu anh, nhưng mà đến hôm nay tự nhiên nó có thằng khác hơn mình, cái đá mình cái bóp liền, đi theo cái là thằng khác rồi. Nếu mà nghĩ pháp đã thầy nói thiệt á, mà suy nghĩ cho nó sâu xa chút xíu á, thế cuộc đời này phũ phàng lắm. Nhưng mà mới nghĩ lại như thế này, tại sao vậy, tại sao mình á là thua cái thằng đó bị con bồ mình nó đá mình như vậy, đau quá vậy. Nghĩ như vậy mới biết rằng như vậy là mình còn thiếu sót một cái gì đây, mình còn bạc phước cái gì đây, đến nỗi một cái tình yêu mỏng manh của thế gian này mình còn không được nữa. Không, nếu mình suy nghĩ được như vậy đó, lúc bây giờ mình mới phát cái tâm. À, phát cái tâm nói chắc có lẽ là mình do cái tội chướng nào đó, bây giờ bồ nó chẳng có thương mình nữa, nó bỏ mình như vậy, thôi bây giờ mình xin sám hối. Nhưng mà chắc cái điều này không bao giờ xảy ra hết, không bao giờ có hết. Nhưng mà như thế này, nếu cái người nào mà chết cha, chết mẹ, chết anh, chết em, gia đình mà tan nát, của cải bị mất nát hết á, rơi vào cái hoàn cảnh đau khổ như vậy đó, thì lúc bây giờ nếu cái người nào mà có một cái nhân duyên phát được cái tâm sám hối thì biết được cái gì sám hối như thế nào. Nó hay lắm, nó vi diệu lắm. Mình phải đưa cái sự đau khổ đến tận cùng của con đường, mình phải đặt mình vào, rơi vào trong cái trạng thái như vậy đó, thì lúc bây giờ mình phát cái tâm sám hối á, rất là mầu nhiệm. Lúc bây giờ mà mình đánh lễ được Đức Phật một lễ không thôi á, là mình cảm thấy cái nhờ rất có giá trị vô cùng. Mình niệm được một câu niệm Phật lúc bấy giờ đó, là mình thấy câu niệm Phật đó nó còn hơn cả núi vàng đến với mình. Mình có một cảm giác rằng bao nhiêu cái tội chướng mà mình đang mang tự nhiên nó sập hết. Phải thấy như vậy đó. Nếu mà ai có một lần mang cái trạng thái đau khổ tận cùng như vậy mà phát khởi cái tâm sám hối. Cho nên á, đọc qua cái đoạn này là hiểu ngay cái tâm trạng của Giả Can liền. Giả Can bởi vì rơi vào cái đường cùng là chết rồi, tức là cảm thấy thân phận của mình nó xong mà nghiệp chướng nặng quá, mang cái thân Giả Can này cũng còn không yên nữa. Tội chướng gì mình nặng vậy? Mà tội chướng này là do cái là ba nghiệp thân khẩu ý của con tạo nên, thì hôm nay con nguyện xin sám hối Nam Mô mười phương, sám hối mười phương Phật. Và chính cái niệm sám hối đó đó mà khiến cho Giả Can hết bao nhiêu cái tội chướng. Nhờ cái niệm sám hối đó mà Giả Can biết tin chắc rằng từ đây về sau đến kiếp kiếp về sau được gặp minh sư, được gặp chánh pháp, được tu thành Phật. Mà nếu mình mang được cái tâm trạng như Giả Can thì mình thấy cái sự sám hối nó mới là vi diệu. Còn bây giờ bình thường chưa có gì hết, cái như là nhà cửa êm ấm êm đềm, vợ chồng con cái vẫn hạnh phúc, thì mình chưa khởi được cái tâm niệm đó đâu. Nhưng mà nếu một mai nào đó đùng một cái vợ chết, mới tháng trước tháng sau con chết, rơi vào những tình trạng bi đát đó, rồi mình mới thấy được cái niệm sám hối. Mà nếu những người đó có đạo Phật, hiểu Phật pháp, thì khởi cái niệm sám hối mình thấy ngay đúng là sám hối nó giá trị, một giá trị tuyệt đối, một cái sự mầu nhiệm vô cùng của pháp Phật đến với mình, tự nhiên hết liền. Không tin bây giờ ai mà có cái bệnh nặng mà tự nghĩ chết đi, biết chắc chắn cái bệnh này không thể nào mà sống được, thì khởi tâm sám hối thì mới thấy sám hối tội chướng nghiệp là bao nhiêu nghiệp nó tiêu hết liền. Cũng như hồi xưa mà cố Thượng Tọa Thích Quán Không cũng vậy đó, trước khi chết đó, trước một đêm chết, cứ là tâm Thượng Tọa là thấy xả rõ ràng luôn đó, xả hết, bỏ hết, không còn gì luyến tiếc ở thế gian này hết. Mà biết ngay là Thượng Tọa phát của tâm sám hối mạnh lắm. Thượng Tọa phải nói là kinh khủng lắm, sợ trở lại thế gian này lắm. Mà thầy Minh Giác hỏi sao thầy chết rồi có trở lại thế gian không? Không, không dám nữa. Phải buông bỏ như vậy đó, phải buông bỏ cái tâm là yếm ly thế gian này đó, cứ như là chán ghét cái thế gian này đó, thì nó mới vãng sanh Tây Phương được. Thầy nói không, không dám trở về nữa, nguyện sanh về cõi Phật thôi. Nếu mà trước khi chết mình có cái tâm niệm yếm ly thế gian như vậy đó là bảo đảm. Nhưng mà với điều kiện là mình phải nguyện sanh về cõi Phật thì chắc chắn được sanh về cõi Phật liền. Cho nên cái giờ phút mà chết á, trước khi mà lâm chung, khi bệnh hoạn á, thì cái tâm của mình á, nó có hai mặt, mặt trái mặt phải. Nếu mình biết được đạo pháp, mình tỉnh táo á, thì mình vận dụng Phật pháp nó rất là mầu nhiệm. Phật pháp lúc bây giờ đến với mình rất là nhiều, mình sẽ được hết tất cả những cái sự nhiệm màu của Phật pháp. Nhưng nếu cái tâm mình yếu đó hả, thì coi như là mình không có vận dụng được Phật pháp, mà mình bị cái tâm niệm thế gian nó lôi cuốn, nó lôi kéo mình. Bao nhiêu cái sự mà tiếc cái thân mạng này, tiếc cái cuộc đời này, tiếc cái gia đình của mình, tiếc hết tất cả những người mà còn sống với mình để bây giờ mình bỏ đi, thì những cái niệm mà hối tiếc như vậy đó, đau khổ quằn quại như vậy đó, sẽ khiến mình đi vào sanh tử luân hồi tiếp ngay lúc đó. Cho nên cái niệm chết ở thế gian á, người ta nhìn thấy ta sợ lắm, ai cũng vậy hết trơn á, ai cũng là tham sống sợ chết hết. Quý thầy cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu quý thầy mà thầy nghĩ rằng đối diện cái chết rồi thì coi như không còn sợ gì nữa hết. Lúc bây giờ sẵn sàng xả bỏ hết tất cả cái thế gian này, yếm đi cái thế gian này liền. Không có mà ham chuộng cái thân này nữa, không còn là ái luyến liếng tiếc cái sự đau khổ của thế gian này nữa. Không có. Mà nếu mà xả được như vậy thì chắc chắn được vãng sanh. Cũng như con Giả Can mà ngay cái trước cái bờ vực của quả chết, Giả Can phát tâm sám hối. Sám hối như vậy rất là mạnh. Cũng như bây giờ một lúc nào đó mình để cho mình rơi vào cái trạng thái đau khổ đi ha, cha mẹ thì ghét, anh em trong nhà thì cũng hất hủi mình, ngoài đường thì bạn bè cũng chơi xỏ lá với mình, là tự nhiên mình cảm thấy đau khổ liền. Đi làm thì bị ông chủ coi như là cũng ăn cắp tiền lương của mình nữa. Thí dụ vậy, bao nhiêu cái sự mà oan trái mà phủ phàng đó đến với mình đó, thì mình có Phật pháp là cảm thấy Phật pháp hay lắm. Lúc bây giờ mình nó than thở, ôi thật là Phật pháp nhiệm màu. Đúng như cái câu mà mình thường tụng mỗi lần mà khi sinh hoạt trên Phật tử đó, pháp Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi đó. Nhiệm màu lắm cái pháp của Phật. Thì khi á mà Giả Can than thở như vậy á, thì vua trời Đế Thích Nga, khi mà trời Đế Thích nghe cái tên Phật hả, khi mà Giả Can nói rằng Nam Mô sám hối mười phương Phật, thì trời Đế Thích là một vị vua trời của bao nhiêu cái tầng trời cõi dục. Thì khi mà nghe cái tên Phật, cái danh từ Đức Phật như vậy á, thì tự nhiên bừng dậy dựng tóc mà nhớ Phật xưa. Đế Thích ha, Đế Thích là vua trời đó, vua trời là phước còn lớn nữa. Thì khi mà nghe Giả Can niệm danh hiệu Phật, và ông ta cũng không có biết ai niệm, mà chỉ nghe danh từ Phật nó vẳng tới tai của ông ta thôi, thì ông ta bừng dậy dựng tóc nhớ lại cái kiếp xưa của mình đã từng học Phật, đã từng theo Đức Phật, thì nghĩ mình cô lộ không thầy dạy. Thấy không, vua mà đế vương ở thế gian này, cho dù có 100 ông mà gom lại cái thế giới của loài người này cũng không bằng cái phước của cõi người, của cõi trời. Phước của 100 ông vua ở thế gian này không bằng phước của một chúng sanh bình thường ở cõi trời. Mà đây vua trời Đế Thích làm vua bao nhiêu tầng trời cõi dục, 36, 32 cõi trời gì đó, anh có dục đó, mà ông làm vua hết như vậy là phước biết cỡ nào không? Vậy đó, nhưng mà khi nghe cái danh từ Phật thôi mà nhớ lại cái tiền kiếp về trước, và tự nhiên nghĩ mình cô lộ. Cô lộ là cô đơn trên một con đường trống trải như vậy đó, không có thầy dạy, nghĩ cảm thấy đau đớn lắm. Còn mình đây không thấy gì hết, mình thấy nghe thấy đến chữ Phật Pháp Tăng là thấy sợ giỡn tóc gáy. Cũng nghe cũng giỡn tóc gáy, nhưng mà giỡn tóc gáy kiểu khác, có nghĩa là thấy ớn chạy đậu đó. Nhưng phải là như ông này mà dựng tóc gáy mà nhớ là cho rằng là mình cô lộ không thầy dạy, mới mốt gặp ông thầy đến thôi, xin thầy gian ra đi, sợ quá rồi, nghe thầy nói gì đâu mà nghe trói lỗ tai quá. Cũng như ông Sang nói là trend nè, nào là screen nè gì đó, nghe khi nghe quý thầy giảng nghe thấy ớn lạnh quá, quý thầy nói sao mà nghe cái gì cũng khó khăn khó chịu vô cùng. Đó rõ ràng đó, thấy không? Cũng giận tóc gáy đó. Sang nó nghe cũng giận tóc gáy lắm. Thì vua trời ấy cảm thấy buồn lắm, cảm thấy mình cô đơn lắm, say mê ngũ dục tự đắm chìm, không thể vượt khỏi ngục ái ân. Đế Thích cảm thấy mình cô lộ, không có thầy nương tựa nè, rồi thấy mình say mê với cái ngũ dục, là chìm đắm trong ngũ dục, không thể vượt khỏi cái ngục ái ân, càng suy càng thảm, ứa nước mắt. Vua trời Đế Thích đó, còn phải khóc đó, huống hồi thì ăn chí khóc là chuyện thường thôi, không gì đáng nói chừng á, không vua trời mà còn phải khóc mà trời ơi đó. Càng suy càng thảm ứa nước mắt. Thì mình là con Phật mà đúng nghĩa đó, mình quỳ dưới Đức Phật đó, mà suy nghĩ cho kỹ đi, thấy cái nghiệp chướng mình nặng nề đi, nước mắt rơi liền á, rơi liền. Thế đừng có nói, ai mà ngon lành thì qua bên Trung Quốc hay qua bên Ấn Độ là biết, ai mà có duyên với Phật pháp hay không thì qua bên đó là biết liền. À, qua bên mấy cái xứ mà xứ Phật á, nhìn những cái thánh tích của Đức Phật á, thì biết ngay á là mình có duyên với Phật pháp hay không là biết liền. Nhìn một cái tượng Phật Đức Phật Di Lặc ở đâu, ở Lạc Sơn gọi là Đại Phật đó, nhìn mà ai mà dững chân á là biết cái người đó thôi, nghiệp chướng nặng nề lắm. Cũng như cái dân ở đó nhìn Đức Phật Di Lặc cũng dững chân thôi, không có gì hết á, mà mình từ phương xa trở về cảm thấy như về với cha lành như vậy đó. Nhìn thấy hình tượng của ngài không thôi là mình rung động cả cái tâm thần, cái là chân tay mình đều búng rủng hết. Đến trước ngài không cách nào mình đứng yên được hết, mà phải quỳ xuống liền đảnh lễ. Không cách nào nói cái gì mình đứng đó mình chiêm ngưỡng ngài chút xíu đó, không có đâu. Thấy cái đầu của ngài là mình muốn đảnh lễ rồi, chứ đừng có nói là thấy nguyên hình của ngài. Mà đến đó mà không ai mà nó đảnh lễ mà không khỏi rơi nước mắt khi nhìn thấy hình tượng của ngài, mà một cách như là uy nghi, mà phải nói từ bi trí tuệ vô cùng lắm. Nhìn cảm thấy là mình tự nhiên phải nói rợn tóc gáy thiệt, phải nói như vậy cũng rợn tóc gáy thật sự đó. Nhìn tại sao ngài từ bi quá, nhìn sao ngài trí tuệ như vậy, nhìn cái hình tướng của ngài đó lúc bây giờ nghĩ là con có phước đức gì đây mà được về đây đánh lễ Ngài. Thiệt mình về đó giống như là mình trở về với một người cha như vậy đó. May á, mà Đức Phật đó bằng đá đó nha, bằng núi đó, chứ chưa phải là Phật thật nha. Nhưng nếu mà thấy được cái thân tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp bằng cái báo thân của Đức Phật nữa thì biết sao đó. Trời ơi, khủng khiếp vô cùng. Chính vì vậy mà hồi xưa có ông vị thiền sư đó, có ông ma vương nó đến đảnh lễ để quy y Tam Bảo. Nói là ma vương, thì vị thiền sư nói tại sao phải quy y Tam Bảo này cái nọ như vậy. Thì nó cũng kể là thân phận ảnh là ma vương, mà ảnh nhìn ra thấy cái đời sống ma vương đó nó cũng bọt bèo lắm, nó cũng phũ phàng lắm. Có những con ma khác nó cũng phũ phàng như vậy đó. Cho nên cho con làm quy y Tam Bảo đệ tử Ngài đi. Thì ông thiền sư mới hỏi rằng nếu ông là ma vương á, tôi nghe nói rằng ma vương có thần thông rất là nhiều, hiện hết tất cả những thân tướng, kể cả thân tướng Đức Phật ông cũng hiện được nữa, có đúng không? Nếu ông hiện đúng như vậy á, thì tôi mới biết là ma vương. Ma vương nói dạ đúng đó, con sẽ hiện được thân Phật cho coi, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp rõ ràng. Nhưng mà trước khi con hiện á, thì con xin Ngài một điều là khi con hiện ra thì Ngài đừng đánh lễ. Thì con mới hiện. Thiền sư nói biết, tôi biết mà, biết ông không phải là Phật cho nên tôi sẽ không đánh lễ đâu. Nhưng mà khi ma vương vừa hiện ra 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, Đức Phật phóng hào quang từ xa đi tới, thì thiền sư cách nào ngồi yên được hết, đứng dậy đánh lễ liền. Đánh lễ liền, mà vừa đánh lễ xuống cái là ma vương biến mất, không dám giữ cái thân đó nữa, trở về nguyên hình lại ma vương. Nó vị thiền sư trí tuệ đắc đạo đó nghe, mà còn phải kinh khủng trước cái hình tượng Đức Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp bằng thân như vậy, mà biết đó là ma vương hiện chứ không phải là thân Phật hiện ra trước. Còn phải là rung động mà huống hồ gì mình. Nếu mà đã là con Phật thì nó thiệt đã là con Phật, thầy chưa đi Ấn Độ. Nhưng nếu mà đã là con Phật rồi đến những cái tượng Phật mà lớn ở bên Trung Hoa đó mà không cảm động á, thì biết rằng là lo sám hối đi. Sám hối rằng là nghiệp chứng con quá nặng, thấy Đức Phật con vẫn dửng dưng, thấy như thấy người dân nước lạ như vậy đó, thấy mình còn xa Đức Phật lắm. Mình phải làm sao mà thấy mình với Đức Phật gần, như là như cha với con, như người con lâu nay là lạc đường lạc lối, tha phương khất thực, thê thảm, mà giờ trở về được dưới chân Đức Phật, đảnh lễ Ngài. Cảm thấy sung sướng lắm, một đảnh lễ lúc bây giờ cảm thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc hơn là 1000 lạy ở đây. Thật sự mình đối diện với cái hình tượng nó đánh lễ, một lễ thôi, cảm thấy hạnh phúc hơn là 1000 lạy ở đây. Công đức nó như vậy đó. Hồi đó giờ thầy nói chung thì cũng coi thường lắm, nó nghĩ ba cái tượng đất tượng đá mà có cái gì phải quan trọng đâu, quan trọng nhất là Phật pháp, quan trọng nhất cái tâm của mình, chứ còn mấy hình tượng này đâu quan trọng đâu. Vậy mà tự nhiên thấy là mình bị rung động liền, và thấy tự nhiên có cái nguyện khởi liền, nói ước gì con có vàng mà được đắp thân của Ngài bằng vàng hết, để sáng một góc trời ở cái chỗ đó. Phát nguyện thật sự chứ không phải là nói chuyện phát nguyện chơi đâu. Nó có ước gì có một kiếp nào đó mà con là một nhà đại tỷ phú mà có vàng đủ để mà đắp cái hình tượng của Ngài. Tuy nhiên đến lúc đó tự nhiên phát nguyện như vậy đó, mặc dù biết là hiện giờ mình không có một đồng trong túi. Nó không đúng, không có vàng trong túi mà có tiền, lúc đó có tiền nhá, cũng có một vài đồng Trung Quốc chứ không có. Nhưng mà tự nhiên nó phát nguyện như vậy đó, mạnh mẽ lắm. Nó cảm thấy sung sướng lắm. Mà chắc chắn cái kiếp nào đó mà trở lại mà làm nhà tỷ phú mà còn cái tượng Phật đó chắc chắn phải đắp liền á. Như thấy Ngài ngồi đôi khi mình mang một cái tâm niệm thế gian, thấy sao Ngài ngồi đây mà chịu đựng hết tất cả những cái sự sóng gió của thế gian như vậy. Mưa bão bùng gì đâu mà trời nắng chang gì rồi Ngài cũng phải hứng hết, chịu đựng hết. Thấy cái sự từ bi của Ngài rộng lớn lắm. Như thật như vậy đó, chứ không phải là nói cái chuyện chơi đâu ha. Thì vua trời Đế Thích lúc bây giờ ứa nước mắt mà liền cùng chư thiên tám vạn chúng. Tám vạn là bao nhiêu ha? Hả? 80.000 hả? 80.000. À, 80.000 chúng chư thiên bay xuống bờ giếng mà hỏi gạn. Bay xuống bờ giếng này, bay ngay xuống cái chỗ mà Giả Cang nằm dưới giếng đó. Thì mới thấy Giả Cang nơi đáy giếng, hai tay bấu đất không lên được. Thiên đế lại tự nghĩ thầm rằng: thánh nhân ứng hiện nhiều phương pháp, ta nay tuy thấy hình Giả Cang, ấy là Bồ Tát chẳng phải phàm. Thì Đế Thích khi mà xuống đó, xuống chỗ giếng thì nhìn thấy con Giả Cang đang bấu hai cái tay nơi đất mà không lên được, thì thiên đế mới nghĩ rằng chư Bồ Tát chư thánh nhân hiện rất là nhiều hình, nhiều phương pháp để độ chúng sanh, cho nên tuy rằng hôm nay thấy hình Giả Cang như vậy đó, nhưng mà chắc không phải Giả Cang đâu, mà đây là Bồ Tát đó. Thì nay xin hỏi rõ chỗ ghi cho ta và khiến cho chư thiên được nghe pháp. Thì Giá Cao mới nói rằng bây giờ mình phải hỏi cho rõ những cái chỗ nghi của mình và khiến cho chư thiên được nghe pháp luôn. Cái chỗ nghi là nghi về Phật pháp đó. Bây giờ không cần biết đây là Giả Can là gì mà biết mà nói Phật pháp được là Bồ Tát, chứ không phải là Giả Can thường đâu. Cho nên nó mới là mới hỏi như vậy. Bởi vì là Đế Tích nghĩ rằng không nghe thánh giáo đã hèn lâu, ở chỗ mịt mù không thầy dạy, những lời nhân giả chẳng phải phàm, xin vì chư thiên nói pháp giáo. Giả Can mới nói như vậy, nói rằng đã từ lâu rồi không được nghe giáo pháp của Đức Phật, không được nghe cái thánh giáo, luôn luôn sống trong cái ngũ dục của cõi trời, không có được thầy dạy dỗ. Mà nếu mà nghe cái lời nhân giả là nghe cái lời mà Giả Can than thở đó, than thở rồi sám hối rồi phát nguyện như vậy đó, thì nghe cái lời đó không á, thì vua trời Đế Tích nói rằng đây không phải là một người phàm mà nói được những lời này. Thì cho nên nó là xin nhân giả vì tất cả chư thiên mà nói giáo pháp. Thì khi ấy Giả Can ngước đáp rằng, đáp lại ha, người ngài làm thiên đế không ai dạy, thật là si ngạo không biết thời. Loài Giả Can trùng thúi ha, ở dưới giếng sắp chết mà cũng còn nói những cái lời mà cao ngạo nữa, chửi thiên đế, là chửi trời Đế Tích á, nói ông làm thiên đế cho nên không ai dạy ông hết á, thật là ngu si mà ngạo mạn không biết cái thời. Pháp sư ở dưới mình ở trên đã không cung kính lại hỏi pháp, cái là nói pháp sư ở dưới đó, cái như là tại vì chư thiên cho Giả Can là pháp sư, kêu Giả Can nói pháp mà thỉnh cầu Giả Can nói pháp, thì như vậy là pháp sư, mà pháp sư thì ở dưới giếng, còn mình muốn nghe pháp mình ở trên, như vậy đâu có đúng đâu. Đó, Giả Can nói vậy, pháp sư ở dưới mình ở trên đã không cung kính mà là hỏi pháp, pháp như nước mát cứu được người, thế nào muốn được lòng ngạo mạn. Thì Giả Can nói là cái pháp á nó như nước mát mà cứu được cái người mà đói khát như vậy đó, thì làm sao mà mang cái tâm ngạo mạn mà nghe được cái Phật pháp. Thiên đế nghe rồi rất hổ thẹn, chư thiên đứng hầu bật buồn cười. Thiên đế nghe Giả Can quả trách như vậy á, cảm thấy buồn lắm, cảm thấy hổ thẹn lắm, đúng như vậy đó. Nhưng nếu mà gặp cái ông trời khác là chắc giết Giả Can mất tiêu rồi, nhưng không để mày nó. Nhưng mà thì Đế Thích phải nói là cũng có tâm đạo rất là sâu xa như vậy đó, mặc dù bao nhiêu kiếp, bao nhiêu vạn kiếp cũng được nghe Phật pháp rồi, nhưng mà bây giờ mà nghe một cái câu pháp màu như vậy đó, thì sinh cái tâm cung kính hết, mà nghe pháp sư là Giả Can pháp sư như vậy mà chửi á, cũng cảm thấy hổ thẹn nữa. Mà chư thiên xung quanh, chư thiên đứng xung quanh á thì rất là buồn cười. Thiên vương chiều lòng thật không ít, là vua trời Đế Tích á còn bị hổ thẹn rất đáng thương. Đế Tích tức thời bảo chư thiên dè dặt chớ cho là quái lạ. Khi mà Đế Tích cảm thấy hổ thẹn thì chư thiên xung quanh là buồn cười, mà còn nói công nhận vua chiều lòng là về cái pháp sư đó thật là không phải là ít, mà lại còn bị hổ thẹn tội nghiệp cho vua trời như vậy. Thì Đế Tích mới bảo chư thiên nè, dè dặt đừng có cho đó là cái sự mà quái lạ, đừng có nên nói bậy nói bạ. Ta đây ngu tệ hành chẳng xứng, mà thiệt ta ngu như vậy, ta muốn nghe pháp mà ta để cho pháp sư ở dưới mà ta đứng trên đây thì không đúng, như vậy là cái hạnh của ta không có xứng đáng để mà nghe pháp. Chính vì thế mà quyết phải nghe pháp yếu. Lúc bây giờ chư thiên mới là liền vì sủ xuống áo thiên y, bọc lấy Giả Can lên khỏi giếng, vòng tay từ tạ lời vô lễ, cúi đầu sám hối xin tha tội. Chư thiên thiệt đúng như thầy dạy, triền miên ngũ dục rất khoan mê. Lúc bây giờ vua trời Đế Thích mới là sủ cái áo thiên y, là áo trời đó xuống để bọc Giả Can lên khỏi giếng, và vòng tay tạ từ, là từ tạ những cái lời xin lỗi đó, cái lời vô lễ là xin nói pháp mà để pháp sư ở dưới đó, mình đứng ở trên, thì cúi đầu xin sám hối. Thì là quả trách ông còn nói rằng á, cái là chư thiên đúng như là thầy dạy, là nói Giả Can là thầy đó, cái là chư thiên là đúng như thầy dạy vậy đó, triền miên ngũ dục rất hoang mê, điều bởi không gặp thầy hay giỏi, giảng nói khổ vui thường vô thường, chư thiên dân cúng cam lộ thực, Giả Can đằng ăn hy vọng sống, không ngờ trong họa lại gặp phước, tâm tình khắp khởi mừng xiết bao. Thì vua trời mới nói rằng vì triền miên ngũ dục như vậy hoang mê, không gặp thầy hay thầy giỏi, thì bây giờ xin ngài không có ai mà nói cái pháp mà khổ lạc thường vô thường, là ba cái pháp yếu đó ha, mình nghe khổ vô thường vô ngã đó, thường lạc ngã tịnh đó, không ai nói cái pháp đó hết. cho nên là không có biết cái sự mà Phật pháp nó như thế nào. Tôi xin ngài hoan hỷ đi. Lúc bây giờ chư thiên dâng cho cam lồ thực là thức ăn bằng cam lồ nè, giả can ăn xong thì sống, mà nghĩ rằng không ngờ trong cái họa lại gặp phước. À, mình sẽ nghe cái phước gì đây, nghĩ đi. Bây giờ giả can nói trong họa gặp phước là phước gì đây, ai nói cho đúng, ai nói đi, là nói đúng thì biết ngay là bậc đó trí tuệ, thầy cũng xin làm thầy liền. Hả? Không, thầy nói thiệt á, làm thầy xứng đáng nhé. Phải, nếu mà nói đúng được như vậy là chứng tỏ người này phải nói là thâm hiểu Phật pháp, tính tâm mạnh mẽ lắm, trí tuệ không lường á, mới nói được cái điều mà đúng như là giả can nói. Thì thầy tôn làm thầy là chuyện thường thôi, không sao. Thầy thề nguyện mà ai mà nói Phật pháp thâm sâu vi diệu là thầy tôn làm thầy hết á, nguyện học hết, bất kể là xuất gia hay tại gia. Mà thầy cũng đã từng học với những nhà cư sĩ Phật học cao hơn thầy, thầy cũng đã từng học rồi, tu hơn thầy nữa. Ở Việt Nam mình có nhiều nhà cư sĩ tu nhiều lắm á, tu gắt lắm á, còn hay hơn nhiều lắm. Họ tu miệt mài không biết ngày đêm á, bỏ hết tất cả mà tu, mà cư sĩ thôi, ngồi thiền ngày đêm 6 thời đó, một thời 2 tiếng đồng hồ, một đêm ngủ 2 tiếng đồng hồ thôi. Tu thiền có chục năm như vậy á, gặp mấy ông đó á, mà lúc đó là thầy là mệt mỏi lắm, gặp mấy ông đã là tơi bời hoa lá, chịu không nổi, nói ra cái gì cũng bị mấy ông chặn hết, không có bằng mấy ông đó đâu. Thầy sẵn sàng học hết. Rồi bây giờ nói lại đi, ai nói đi. Không ngờ trong họa lại gặp phước, phước gì đây? Phước gì Diễm Kiều? Phước gì con? Hả? Giả can nói rằng là không ngờ khi mà rọt xuống giếng đó, giả can nói rằng không ngờ mà bị họa rớt xuống giếng sắp chết, mà được cái phước là khi mà chư thiên cứu giả can lên đó. Phước gì? Hả? Sao?
Được nghe Phật pháp.
Ai nghe Phật pháp?
Không biết.
Được nghe Phật pháp thôi mà không biết ai nghe hết. Giả can nghe hay là chư thiên nghe?
Giả can hả?
Thôi bỏ qua bên đi con. Khi mà không ngờ trong ngoại lại gặp phước, tâm tình khắp khởi mừng xiết bao. Thì đây nè, coi cái phước mà giả can nghĩ nè. Khi ấy giả can tự nghĩ rằng trong đường súc sanh, cái sự xấu xa thô tệ nhất là cái loài giả can, nhưng nhờ cái tích trí huệ nên được như vậy. Mình thấy rõ ha, giả can nói đó, trong cái loài súc sanh á, cái sự mà xấu xa thô tệ nhất là cái thân giả can, mà trùng hôi đó, mình gọi là trùng thúi đó, đi đâu cũng thúi cùng đầy trời đó. Nhưng mà nhờ cái sức gì? Sức trí tuệ. Trí tuệ là bát nhã như Đức Phật nói đó. Nên cho Đức Phật nói, tuy rằng nghe Phật pháp trong cái đời này không đắc đạo, nhưng mà đời sau sanh vào trong ngũ thú vẫn được phước như thường là vậy. Ngay cái loài súc sanh mà nếu mà có cái bát nhã vẫn được phước hơn là cái loài trời người của mình, vẫn được phước hơn. Nếu mình làm người mà người không hiểu Phật pháp đó, thì coi như bất hạnh hơn cái loài giả can này nhiều lắm, bất hạnh lắm. À, thì giả can mới nói rằng á, mới là nhờ, nhưng mà nhờ sức cái trí tuệ cho nên mới được cái ngày hôm nay. Là được cái gì đây? Lại tự nghĩ thân hình thô xấu thật chẳng đáng yêu, sở dĩ vui mừng, và vui mừng hơn nữa là được hoằng pháp. Giả can không có vui mừng khi mà được chư thiên bóc từ dưới giếng lên để sống, không có vui mừng được chư thiên cho ăn, mà chỉ vui mừng là một cái là điều vì chư thiên đến cầu pháp mà cứu giả can. Vui mừng là giả can được nói Phật pháp cho chư thiên nghe, cái đó là vui mừng nhất. Mà sở dĩ mà chư thiên mà cứu giả can lên là bởi vì giả can có gì? Có trí tuệ, có Phật pháp. Qua những cái lời mà sám hối của giả can, qua cái câu nói là Nam mô sám hối mười phương Phật của giả can, là cái đó là nhờ trí tuệ đó, là nhờ bát nhã đó. Nếu mà giả can không có bát nhã, không có trí tuệ, thì làm sao mà giả can nói được những cái lời mà tâm tình sám hối với chư Phật như vậy? Làm sao mà giả can có thể phát ra những lời nguyện sâu dày như vậy? Cho nên giả can mới nói rằng nhờ cái sức trí tuệ đó mà được như ngày hôm nay, và nhờ cái trí tuệ đó mà khiến động đến lòng chư thiên. Vua trời Đế Thích phải thân hình xuống mà cứu giả can lên và đảnh lễ giả can mà nghe pháp. Mà cái vui mừng của giả can không phải là được cứu sống, cái phước của giả can nghĩ không phải được cứu sống, mà cái phước của giả can là nghĩ rằng mình được nói pháp, cho chư thiên nghe. Đó là cái phước mà Giả Cang nghĩ, không ngờ trong họa mà lại được phước. Nếu mà Giả Cang không bị rơi xuống giếng thì chưa chắc Giả Cang phát cái tâm sám hối như vậy. Mà Giả Cang không phát tâm sám hối như vậy đó thì làm sao mà chư thiên nghe được cái câu Phật, nghe được cái danh từ Phật, nghe được những cái tâm tình sám hối, những lời nguyện của Giả Cang. Cho nên Giả Cang mới nói rằng không ngờ trong họa mà lại gặp phước. Cái phước đây là phước được hoằng pháp lợi sanh. Chư thiên si mê, đây đều nhờ Đế Thích trước có chút phần bát nhã nên được chung cùng đồng đến nghe pháp. Rồi tự khen rằng, Đế Thích mới nói đó, nói là chư thiên là si mê thiệt, chư thiên là tám bạn chư thiên đi theo đó si mê lắm, nhưng mà đều nhờ Đế Thích trước đây có một chút phần bát nhã. Chính vì chư Đế Thích đó, có một chút phần bát nhã cho nên nghe cái danh từ Phật tự nhiên mới giỡn tóc gáy. Nghe danh từ Phật mà nghe những cái lời trần tự sám hối của Giả Cang mà chư thiên cảm thấy mình cô lộ vô cùng, không có thầy dạy lâu nay, mà tự nhiên nay có một vị thánh nhân xuất hiện bên bờ giếng như vậy, cho đó là thánh nhân và xuống cuối sinh. Nếu Giả Cang không có bát nhã, không có Phật pháp như vậy từ vô lượng kiếp về trước, thì Đế Thích không bao giờ mà nghe cái danh từ Phật mà rúng động cái tâm hồn, mà để mà đến xuống giếng mà thấy Giả Cang mà nghĩ đó là thánh nhân. Cho nên nói, Giả Cang mới nói rằng Đế Thích cũng nhờ có chút phần bát nhã đó, cho nên chư thiên, cái đám chư thiên mà si mê mà đứng xung quanh đây mà cười đó, cũng được mà nghe pháp lay. Rồi mới tự khen rằng, lạ thay, có cái may nào bằng cái may ngày nay được thuyết pháp. Giả Cang nói ha, Giả Cang nói là hy hữu đó, lạ thay nghĩa là hy hữu, có, không có cái may mắn nào bằng cái may mắn mà hôm nay mà được nói pháp, mà nhất là cái thân phận Giả Cang nữa, mà được nói pháp, để thành công đức cho ta. Nhờ công đức nói pháp hôm nay nè, nhờ cái công đức mà nói pháp của Giả Cang cho chư thiên nghe đó, mà Giả Cang tiêu hết bao nhiêu cái tội chướng, cái tội chướng mà mang thân Giả Cang bao nhiêu kiếp như vậy, là thành cái công đức cho Giả Cang. Thì lại tự nghĩ rằng cái ơn ngày hôm nay đây không nhờ sức công đức trí tuệ phương tiện của hòa thượng tiên sư của ta từ Mẫn Dạy Bảo hay sao? Giả Cang mới nói cái ơn mà ngày hôm nay mà nhờ á, mà có cái công đức, có cái trí tuệ phương tiện, nếu không nhờ cái công đức phương tiện trí tuệ của hòa thượng tiên sư là thầy của Giả Cang đó trước đây á, dạy bảo cho Giả Cang hay sao? Cho nên á, Giả Cang mới nói rằng cung kính thầy ta, cung kính thầy ta, nam mô Bát Nhã, nam mô Bát Nhã. Cái nghĩa là Giả Cang nói rằng hôm nay Giả Cang có cái trí tuệ như vậy, có cái Bát Nhã như vậy, có Phật pháp như vậy là nhờ công ơn của tiên sư của mình, là thầy bao nhiêu kiếp trước của mình đã dạy dỗ mình, cho mình như vậy. Công ơn nó rất là cao sâu, công ơn của thầy tổ dạy cho mình, mà nhờ như vậy mà Giả Cang hôm nay được thoát chết và được nói pháp cho chư thiên nghe, và nhờ nói pháp cho chư thiên nghe mà Giả Cang được cái công đức là thoát cái kiếp Giả Cang, không còn bị sanh tử luân hồi nữa, và phát một cái tâm là cung kính thầy ta, cung kính thầy ta, nam mô Bát Nhã, nam mô Bát Nhã đó. Thầy dạy cho mình, dạy cho mình gì? Dạy cho mình cái Bát Nhã. Cho nên Giả Cang lúc bây giờ là trở về nương tựa, thứ nhất là vị thầy của mình, thứ hai là cái pháp, đó là Bát Nhã. Cũng gọi là như là cái qua cái câu này mình thấy là nương tựa với Tam Bảo, trở về nương tựa Tam Bảo rõ ràng. Bởi vì thầy mình cũng là nắm Phật pháp, mà nương tựa thầy mình là nương tựa tăng, mà thầy mình thì có cái pháp là pháp pháp của Đức Phật. Có Đức Phật nói ra mới có pháp, nếu Đức Phật không nói ra thì làm sao có pháp hôm nay. Cho nên khi mà nói như vậy là có nghĩa là Giả Cang phát cái tâm sám hối và trở về nương tựa Tam Bảo một cách cụ thể rõ ràng. Tuy con làm tội sanh trong ác thú, nhưng con vẫn nhớ đời trước và biết được nghiệp duyên là nhờ sức Bát Nhã cảm hóa chư thiên giáng thần đến đây cúng dường tiếp tế và được phần pháp phó chúc lòng con. Ông Giả Cang tâm sự với thầy như vậy đó, cung kính thầy ta rồi nam mô Bát Nhã, thì tuy rằng con làm tội cho nên sanh vào trong ác thú là Giả Cang, nhưng mà con vẫn nhờ đời trước á, và biết được cái nghiệp duyên là nhờ sức Bát Nhã. Nhớ được đời trước và biết được cái nghiệp duyên của mình, tại sao mà có tội làm ác thú Giả Cang, nhớ được đời trước là tại sao mình đã làm cái gì trong những đời trước đó, thì những cái mà biết đó là nhờ sức Bát Nhã cảm hóa chư thiên. Nhờ cái sức Bát Nhã đó rồi cảm hóa chư thiên mà xuống đến đây để mà cúng dường tiếp tế, và Giả Cang được hoằng pháp để thỏa một chút lòng của Giả Cang. Cũng như nếu mà Gia Du Đà La không có Bát Nhã đó, thì Đức Phật khi mà hiện hóa nhân ra như vậy mà nói nhắc lại đời trước á, thì Yajudala làm sao nhớ lại? Chính vì vậy cho nên Yajudala nhờ có Bát Nhã, nhờ theo Đức Phật từ vô lượng kiếp làm vợ chồng với Đức Phật á, cho nên á học được cái pháp Bát Nhã, được cái pháp Bồ Tát. Cho nên Yajudala chỉ nghe Đức Phật nói lại thôi, cái chuyện tiền kiếp là nhớ ngay hết. Và lúc bây giờ cái niệm ân ái của mẹ con bỏ hết, không còn nhớ nữa, và cho La Hầu La đi xuất gia. Thì đây cũng vậy. Khi đó trời Đức Thích bảo chư thiên rằng: như lời thầy nói định muốn thuyết pháp, chúng ta từ nay được nhiều thiện lợi, vậy thì ai cũng phải cúi đầu thành thật xin thầy thuyết pháp. Đức Thích bảo chư thiên, nếu mà nói theo như lời thầy nói. Mình mấy giờ xong ha? Mấy giờ xong con? Bây giờ mấy giờ rồi? Giờ 6 giờ rồi. Đồ nhanh vậy. Còn có phút nữa thôi. Tôi ráng đi. Thì trời Đế Thích mới bảo cho thiên ha, nói là nếu mà theo như lời thầy là thầy Giả Can đó muốn nói pháp, thì bây giờ chúng ta từ nay rất là nhiều được cái thiện lợi. Nếu nghe được Phật pháp thì mình rất là có nhiều cái lợi ích, có nhiều cái thiện lợi. Lợi ích đây nó về cái thiện, nhưng phải lợi ích về cái ác, về thiện lợi. Vậy thì ai ai cũng phải cúi đầu thành thật mà xin thầy nói pháp cho. Đế Thích nói xong rồi, chư thiên đều vân mạng, tức thời mỗi người sửa sang, kính cẩn trịch vai áo bên hữu, đồng bao chung quanh Giả Can quỳ xuống chắp tay, mỗi người đồng tiếng mà nói bài kệ tụng. Chỉ có trí tuệ như chư thiên mới làm được vậy thôi, chứ còn mà si mê như mình á, không bao giờ làm được cái trạng thái này đâu. Được đó. Chỉ có chư thiên mà có cái duyên, có cái Bát Nhã và có cái trí tuệ như vậy đó, thì mới là quỳ xuống mà vân mạng quỳ xuống và xung quanh cái loại Giả Can này mà nghe pháp, mới cầu cận nghe pháp. Chứ còn như mình á, không có chuyện đó. Mình mà thấy như vậy là mình nói ô chắc cái loại này loại ma loại quỷ gì đây, chứ không phải là người nói Phật pháp. Nhưng mà với cái trí tuệ của chư thiên nó có khác với con người mình là cái chỗ đó. Mình mà bây giờ một vị mà đại pháp sư mà nói pháp thì nữa cũng chẳng có mấy người nghe hết á. Không có mấy người nghe đó, tức là pháp sư thân hành đến nói pháp đâu có mấy người nghe đâu. Nhưng mà ai nói tào lao gì á đi nghe đông lắm. Nghe những cái gì mà huyền thoại màu nhiệm chút xíu á là khác đời chút xíu là thích đi nghe lắm. Nhưng mà pháp sư của mình mà đến mà nói những chuyện Phật pháp cụ thể để giải quyết cái đời hiện tại cũng như tương lai á, thì mình lại là cho thiếu thực tế, rồi cái mình không thèm đi nghe. Nghe xong nó mệt mỏi. Thì bây giờ chư thiên mới nói nè: Hay thay, hòa thượng Giả Can xin ngài nói pháp, khai hóa cõi thiên mờ mịt, mê đắm ngũ dục, hằng sợ phước hết, vô thường kéo lôi, chết đọa ác đạo, khó cứu ra khỏi, đã lâu đời lắm, muôn mấy muôn ức năm nay mới gặp một. Thì tất cả chư thiên đều nói rằng rất là hạnh phúc, thiện tay thiện tay hay tay. Hòa thượng Giả Can, bây giờ tôn xưng hòa thượng, Giả Can là hòa thượng đó ha. Xin ngài nói pháp cho, khai hóa tất cả cái tâm của chư thiên. Cõi thiên là cõi trời rất là mờ mịt, mê đắm trong ngũ dục. Mà bởi vì cái người hưởng phước á, luôn luôn lúc nào cũng sợ phước hết trơn á. Mê đắm ngũ dục như vậy á, nhưng mà không biết sợ phước hết, nhưng mà không biết làm sao cho cái phước nó không có hết. Bị cái vô thường nó kéo lôi, thì khi mà chết á thì đọa trong ác đạo, khó mà cứu ra khỏi lắm. Nếu mà chư thiên mà bị đọa trong ác đạo rồi á thì khó mà không biết chừng nào mới ra trở lại, phải không? Bởi vì chư thiên á mà hưởng hết phước rồi á thì còn lại ba cái nghiệp nhân mà xấu ác, ác độc nhất từ vô thủy kiếp nó trở lại với mình, nó còn tồn động trong kho đó. Bây giờ nó ra là chỉ có địa ngục, cảnh giới địa ngục, súc sanh ngạ quỷ mới chứa nổi tất cả những cái vật mà xấu ác đó ở trong kho tâm thức của mình. Cho nên chư thiên mà hưởng hết phước rồi, cũng như bây giờ trong nhà mình có kho đó, ở ngoài mình chất bao nhiêu cái đồ tốt đẹp á, mình xài hết, đến khi mà hết cái đồ tốt đẹp trong kho rồi thì còn lại ba cái đồ rỉ xét không à, thì biết bỏ cái chỗ nào, xài không được bỏ không xong đó. Có nước phải và ngấu nghiến cho hết thì chỉ có cảnh giới địa ngục, súc sanh ngạ quỷ mới là thọ hưởng được những cái vật đó thôi. Mấy muôn ước năm thì bao nhiêu á, mấy muôn ước năm rồi, hôm nay mới gặp được một vị pháp sư nói pháp cho mình nghe, ruộng phước tốt lành nên cho xin thầy thương xót nói pháp cho nghe, để mà cái người trời, trong đây dùng cái người trời là chỉ cho cõi trời đó, chứ không phải là người là mình trong đó nghe. Người trời khác, người thế khác, người thế là mình, còn người trời là những sanh ở cõi trời, chúng sanh cũng được phước nguyện cùng hòa thượng vĩnh kiếp theo nhau, đến khi thành Phật thường kết nhân duyên, minh sư khó gặp nên phải thệ nguyện. À, thì lúc bây giờ chư thiên mới là nguyện cùng với hòa thượng là luôn luôn, bắt đầu từ đó về sau là vĩnh kiếp theo nhau, khi nào mà thành Phật thì mới thôi. Thường kết nhân duyên, minh sư có gặp nên phải thề nguyện như vậy, bởi vì gặp minh sư rất là khó, cho nên bây giờ là chư thiên cùng với Giác Can phải phát nguyện như vậy đó. Thì cho mình thấy, thì qua đây cho mình thấy cái chỗ này là nói lên cái tính chất Phật pháp nó rất là quan trọng, rất là cần thiết. Mà mình cứ nghĩ rằng là lấy tiền mà đánh đổi thì được không? Có như là bây giờ nếu mà nói giàu, ai giàu cho bằng chư thiên? Mà nếu mà giàu quyền lực nào cho bằng là vua trời đế thích? Thật sự vua trời đế thích á, là có khả năng thưởng phạt thiện ác cho con người này. Vua trời đế thích hay chư thiên nên trời có thể nhìn thấy xuống nhân gian, ai làm thiện ủng hộ, mà ai làm ác thì sẵn sàng là đì họ. Vua trời đế thích có khả năng đó. Có là sanh sát tất cả chúng sanh trong là trong năm đường đó, thì vua trời đế thích có cái khả năng để mà sanh sát cái chúng sanh trong năm đường đó. Quyền lực không ai bằng hết. Vậy mà khi mà nghe một lời Phật pháp chưa có gì hết, vậy mà chư thiên đế thích phải phát tâm mà cần cầu nghe pháp qua một cái thân hình giả can như vậy, không? Thì hôm nay mình cũng được cái phước duyên là mình sinh ra làm người, mà được sinh ra trong gia đình Phật giáo, nhất là gia đình Phật giáo, và rồi được đi ra nước ngoài sống phương tiện tương đối đầy đủ, rồi sống trong mối chi hội Phật giáo của Ba Rờ Gen này, cũng tạo những cái điều kiện phương tiện tu tập cho mình đầy đủ, mà mình không có tu á là bất hạnh vô cùng á nha. Thật sự mà nói đó, mà nhất là mình thọ giới vừa qua mình thấy ha, mà nói tu một ngày một đêm thọ Bát Quan Trai không thôi là công đức không lường, công đức hơn cả trời người. Bởi vì tu Bát Quan Trai là giải thoát, mục tiêu của mình là thoát sinh tử luân hồi, mà cho dù cõi trời làm vua trời đế thích cũng bị sinh tử luân hồi, mà vua trời đế thích còn mới cần nghe pháp mà. Thì huống hồ như vậy mà mình có Phật pháp sẵn này, mình không chịu tu chịu học á, là thật sự một cái nỗi niềm bất hạnh lớn cho đời của mình hiện tại cũng như trong tương lai. Thật sự mà nói như vậy á, cho nên mình biết rằng cái sự tu rất khó khăn, cái sự học Phật rất khó khăn, nhưng mà mình phải phát tâm. Vì chỉ cần là mình hiểu hiểu Phật pháp là như vậy, nó có giá trị như vậy. Vì nó khó khăn bao nhiêu, mình cần phải phát tâm mãnh liệt bấy nhiêu để mình học Phật, để mình tu tập. Mà theo thầy nghĩ á, những cơ hội mà chi hội tổ chức thọ Bát Quan Trai như vậy á, chẳng những không phải là dành Phật tử không, mà kể cả mấy bác trong chi hội cũng vậy nữa. Kể cả tất cả người lớn nhỏ gì cũng vậy, đều phát tâm tu tập là cái công đức rất lớn. Thật sự mà nói như vậy, không có công đức nào bằng cái công đức mà mình tu Bát Quan Trai. Cho dù mình ở nhà mình tụng kinh suốt ngày đi chăng nữa cũng không bằng cái công đức tu Bát Quan Trai như thế này. Lớn lắm. Mà Đức Phật nói nha, lời này lời Đức Phật nói chứ không phải là lời mà mấy ông thầy phàm phu nói. Cái lời công đức đó là chính Đức Phật nói, cho nên mới nói ví cái giới pháp Đức Phật á, nó giống như là cái loại mani, cái loại ngọc quý á. Tuy rằng nó nhỏ thiệt, nhưng mà nó có cái chất, cái giá trị hơn gấp mấy lần cái như là vàng là bạc của thế gian này. Thì giới pháp của Đức Phật cũng vậy nữa. Cái giới pháp Đức Phật tuy rằng nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó có giá trị gấp mấy lần cái điều thiện của thế gian này. Bao nhiêu cái điều thiện thế gian này cũng không bằng. Mà hôm nay á, thí dụ thầy nói tụi con mà được cái công đức mà tu Bát Quan Trai hôm nay như vậy đó, là cũng là cái nhân duyên phước đức lớn, nhiều đời nhiều kiếp lắm. Có tu tập lắm mới được vô thọ Bát Quan Trai như thế này. Mặc dầu thọ bát một cách rất là chảnh mãn, làm biếng nghe pháp, làm biếng tụng kinh, đi đứng nằm ngồi còn bung lung, nhưng mà vẫn còn hơn là không có. Thầy cũng đều tán thành cái điều này. Còn hơn là ở ngoài, còn hơn là mình bây giờ đi chơi trong hai ngày này, mà về đây vô chơi trong đây cũng được không sao hết. Nhưng mà nói như vậy đừng lợi dụng mấy con. Nghe thầy nói vậy rồi cứ chơi cho thoải mái không có đâu. Mình nghĩ rằng mỗi lần tu mỗi lần khó vậy thôi, mình ráng tu một ngày cho nó xứng đáng một ngày. Nó là như vậy. Còn chơi thì ngày nào mình cũng chơi được mà, vui ngày nào mình cũng có thể vui được, nhưng mà ngày tu nó khó lắm. Thôi ráng đem hết tất cả tâm lực để mình đổ dồn vào cái ngày tu Bát Quan Trai này, cho công đức nó được trọn vẹn, cho được hay hơn. Phải không Diễm? Phải không con? Nói xong nghe cười không vậy? Thì mấy cái đó là mình thấy quan trọng, mà nhất là tụi con có cái phước duyên được học Phật pháp như thế này, được nghe Phật pháp, được học Phật pháp. Nếu mà nào vô phước mà định cư những nước khác là bất hạnh lắm á nha. Định cư Na Uy là có phước lắm á, hưởng đủ điều hết trơn á, về vật chất cũng được mà về tinh thần cũng được á. Học Phật pháp á, mà nhất là Phật tử Việt Nam ở tại Na Uy này là cũng sung sướng lắm. Được quý thầy dạy dỗ Phật pháp kỹ lưỡng như vậy mà mình không có biết hưởng á, không biết thọ nhận quả là mình bất hạnh vô cùng. Thì bây giờ nó rất là còn dài, cho nên thì mình tạm thời nghỉ ở đây. sáng mai mình nói tiếp, nếu mà tối mà nói được thì mình nói tiếp theo. Chứ cái vị tầng hữu này mình chưa đến đâu hết trơn á, đây là mới sơ khởi của giả can thôi ha. Nếu còn vào sau nữa, bắt đầu từ đây nè, từ đây mà về sau là những cái sự đối đáp của giả can nó mới hấp dẫn, Phật pháp thâm sâu không thôi. Mà mình chưa, hồi nãy giờ mình hơi sáng giờ mới đi vòng vòng ở ngoài thôi à, mà cũng chưa xong nữa ha. Thì thôi bây giờ mình hồi hướng, nghỉ ngơi để chuẩn bị dùng cơm tối. Sướng ha, thọ bác con trai cũng có dùng, hơi dùng cơm tối mà gọi là dùng nhẹ thôi. Mình dùng danh từ mỹ miều vậy mà ăn nhẹ thôi. Nhưng mà ăn nhẹ ăn nặng gì cũng ăn thôi. Nhưng mà thì mình nói cho khách xá chút xíu vậy không. Nhưng mà vì ăn để trị bệnh đói con, để tối lại Phật không? À, nếu mà con muốn nhịn đói thì cũng được, không sao hết á. Ai bây giờ ai muốn nguyện giữ không ăn thì cũng tốt thôi. Nhưng mà ai cảm thấy đói chịu không nổi thì ăn đi, không sao hết, niệm Phật mà ăn. À, nói con hồi nào giờ cũng quen thôi, cho con đó là mặc dù ở ngoài đó mình có thể nhịn đói được một ngày hai ngày, nhưng mà ở ngoài nó khác. Ở ngoài mình nhịn là bởi vì mình làm việc này việc nọ, đôi khi mình buồn quá ăn không nổi. Nhưng mà ở trong cái chỗ tu á nó khác nha. Tu mà nhịn một bữa nó khác á, bởi vì mình chỉ chuyên tu không, mình không có làm gì hơn hết á, thì cái chuyện ăn uống đồ á nó tấn công mình mạnh lắm. À, nhất là tôi bắt con trai á, chiều chiều bắt đầu 6-7 giờ tối là bắt đầu tấn công tối đa rồi. À, thấy cái mùi thơm 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 là tự nhiên là cái thằng đói đó, đói khát cực kỳ kinh khủng, nó tấn công mình khiếp đảm lắm. Không thể nói thiệt, bởi vì khi mình tu mà mình dồn năng lực vào tu hết thì bắt đầu những anh chàng mà địch thủ của mình á nó sẽ hiện ra liền. Còn bình thường á là mình với địch thủ là một rồi, cho nên nó không hiện ra. Nhưng mà khi mình tu là những anh chàng địch thủ nè, ăn nè, ngủ nè, vui chơi nè, nó sẽ luôn luôn là tấn công mình hết. Bắt đầu là mình với ảnh là hai rồi, hai bên bắt đầu dàn trận chiến đấu. Cho nên ăn phi thời buổi chiều lại là bắt đầu những bao nhiêu địch thủ mà đói khát hả, nó bám mình xung quanh đó. Nó khó lắm á, mấy chuyện chơi đâu. À, khi mình ngồi xuống tụng kinh là cái là một cái là bao nhiêu anh chàng địch thủ mà làm biến giải đại đó, nó cũng đứng dàn trận xung quanh hết trơn á. Nó sẵn sàng đỡ mình khi mình ngã lưng xuống liền. Ok liền, welcome liền, nó năng gì trơn á. À, cho nên bình thường là mình với địch thủ đó là một, mình với địch thủ mà tham ăn tham ngủ ngủ nghỉ vui chơi là một, nhưng mà khi mình tu rồi mình với ảnh là hai. Cho nên á đấu tranh kiên cố lắm. Có nhiều người nói trời tôi nhịn đói 2-3 ngày không sao. Đúng, chuyện không ăn 2-3 ngày ở ngoài là chuyện thường thôi, nhưng mà mình ăn vặt, không ăn cơm bữa chính nhưng ăn vặt á, cái bánh trái làm tới thôi thì nó cũng no. Mình nói ồ tôi bữa nay chưa ăn cơm, nhưng mà thực tế là chip ha, nào là trái cây ha, đủ hết, nước uống nó đầy đủ hết, làm sao đói được. Nhưng mà nếu ngon vô đây thử đi, vô đây này, vô đàn tràng này mà đừng có ăn uống gì hết trơn á, thử cho biết một ngày ra sao. Trời đói rác ruột đi, nếu mà sung lên một cái là cho lại 100 lạy là sẽ xỉu liền. Đó, 100 lạy là nhẹ nhẹ thôi ha, chứ còn không thôi là 500 lạy nữa là lần sau không dám đi nữa. Thì thôi giờ mình hồi hướng. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.